Chương 233. Ma giới Dạ Xoa Vương VS Kim Tiên Hàn Thành. Chương 233. Ma giới Dạ Xoa Vương VS Kim Tiên Hàn Thành. Tiên thế khung binh vừa tế ra, liền nhắm ngay xa xa thần ma thông đạo phong ấn oanh kích. Quốc quân, ngươi làm cái gì? Long Minh, ngươi đầu não lại bất tỉnh. Phong ấn này há lại ngươi có thể mở ra? Long Minh vừa động thủ, lập tức liền có người quát khẽ. Sắc mặt hắn đỏ lên, ta đi trước nhân giới mở ra phong ấn, bắt quốc hôm nay nhất định phải rời đi ma giới. Thoại âm rơi xuống, hắn phun phun ra một miệng lớn nóng bỏng tinh huyết, sắc mặt do đỏ lên hóa thành trắng bệnh. Mấy đại ma quốc người nhìn thấy hắn nguyện ý bỏ ra cái giá như thế này, đều thần sắc nghiêm một chút, không nói thêm gì nữa. Long Minh sở dĩ làm như vậy, không chỉ là mấy cái quốc quân ngôn ngữ tương kích, hay là bởi vì phương tài ma hế truyền âm cho hắn, rằng chính mình phân thân tử vong, nhiệm vụ hơn phân nửa thất bại. Cho nên hắn nhất định phải vãn hồi đây hết thảy. Nếu không bắt quốc không chỉ có đi không ra ma giới, sẽ còn lại ma giới không cách nào đặt chân. Xuy. Long Minh phun ra tinh huyết rất nhanh bị ma binh tất cả đều hấp thu, đồng thời liền phát huy tác dụng. Chỉ gặp thần ma thông đạo phong ấn bị phá ra một đạo lỗ nhỏ. Long Minh nhân cơ hội này, dung thân hóa thành một đường ngân quang, từ trong lỗ thủng điện xạ bay ra. Lỗ thủng này chỉ có thể tha cho hắn một người rời đi, cho nên không ai lại cử động tâm tư, thán một tiếng, tiếp tục chờ đợi. Ma Hế tại Dạ Xoa quốc trong đội ngũ, sắc mặt âm tình bất định. Cùng lúc đó, Thục Sơn kiếm phái, Hàn Thành đang cùng Thục Sơn Ngũ Thánh nói chuyện. Một chút đệ tử áo trắng như là kiến hôi vận chuyển thi thể. Vừa rồi Thục Sơn Ngũ Thánh đánh nát đại điện một chiêu kia, không gì sánh được mạnh mẽ, ngay cả Khương Thế Ly cùng Khô Mục đều không thể ngăn lại. Tịnh Thiên giáo chừng trăm tên chấp sự cưỡng ép ngăn cản, mặc dù bảo vệ bảy cái tôn giả, nhưng cũng đều mệnh tang tại chỗ cùng này. Chỉ sợ mười mấy năm trước liền bày ra. Không chỉ có các ngươi mắc lửa, Tịnh Thiên giáo cũng tới khi. Lớn như vậy tông môn bị như thế lợi dụng, sau này chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hàn Thành xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi nói ra. Từ Chính Khí Sơn trang rời đi về sau, Hàn Thành đem trong đầu mở nhạt không gì sánh được ký ức lật ra một lần, lại đem phát sinh sự tình qua một lần não mới phản ứng được chuyện này. Thục Sơn Ngũ Thánh gần như không cách Thục Sơn, lại không hỏi thế sự, tự nhiên không có khả năng tính ra đến chính mình sẽ bị tính như vậy kế. Bao quát Tịnh Thiên giáo, đều là vì hắn làm áo cưới. Chân chính được lợi chính là ma giới Bắc Quốc. Thái Võ Thánh Quân lắc đầu thở dài, chẳng lẽ là Trọng Lâu muốn xâm lấn nhân giới? Thảo Cốc cư sĩ đột nhiên hỏi, Trọng Lâu từ trước đến nay chỉ truy cầu lực lượng cường đại, là khinh thường xâm lấn nhân giới. Mà lại, hắn muốn xâm lấn, căn bản không cần làm âm mưu, càng không cần nhắc tới trước bồi dưỡng thế lực bố cục. Đây nhất định là ma giới Bắc Quốc chủ ý của mình. Ngọc Thư Thánh Quân nói tiếp, hắn chính là Hàn Thành muốn nói. Hai người liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Thái Võ Thánh Quân vừa hé miệng, đang muốn nói cái gì thời điểm, bại lộ ở trên trời ngày sau thần ma thông đạo bỗng nhiên một trận lay động, đại địa đều đi theo kịch liệt lắc lư, cục đá bụi đất nhao nhao nhảy dựng lên, giống như địa chấn trước đó báo hiệu đây là có chuyện gì. Không tốt, có ma tộc từ ma giới đi ra. Thái Võ Thánh Quân sắc mặt đại biến. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp thần ma thông đạo mở ra một đầu miệng, một tia sáng từ đó vòng quanh cương phong dâng lên mà ra. Phong áp đem bốn phía Thục Sơn đệ tử chấn mở mắt không ra. Duy chỉ có Hàn Thành cùng Thục Sơn Ngũ Thánh, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bay ra ngoài ma nhân Thái Ức Kim Tiên. Hàn Thành trong hai con ngươi phản chiếu ra một cái lộng lẫy không gì sánh được nam nhân, mày nhăn lại. Người đến chính là dùng Yên Thế Ma binh phá giới mà ra Dạ Xoa quốc chi vương, Long Minh. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng hai mắt lại sắc bén như lưỡi dao, đâm về trên mặt đất mấy người. Thục Sơn Ngũ Thánh trong lòng run lên bần bật. Thế mà tới cái Thái Ức Kim Tiên. Ma giới đây là muốn không chết không thôi sao? Bay lên không trung, Long Minh ánh mắt liếc nhìn tới trên mặt đất chết mất Tịnh Thiên giáo chúng thi thể, trắng bệch sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng rất nhanh hắn liền đè xuống chính mình nộ khí trùng thiên tâm tình, nhìn chăm chú trên mặt đất bóng người Thục Sơn người. Long Minh thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Thục Sơn kiếm phái bảy đại thánh quân hắn sớm có nghe thấy, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Nhưng là, tình huống hiện tại đến xem, hắn lại cảm thấy Thục Sơn thánh quân cộng lại, không có giới hạn bên trên thư sinh áo trắng kia uy hiếp lớn. Thư sinh trên thân cái kia cố lượn lờ không tiêu tan hung lệ kiếm ý, để Long Minh tóc gáy trên người xâm dựng thẳng trên đầu màng quan, là cái ma vương tới. Năm lần bảy lượt người tới giới gây sự, xem ra quyết tâm muốn xâm lấn nhân giới a. Đang lúc Long Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, thư sinh áo trắng đông nhiên mở miệng. Hàn Thành đi về phía trước hai bước, ngăn ở Thục Sơn Ngũ Thánh phía trước. Nơi này có thể đối phó Thái Ức Kim Tiên không chỉ hắn một cái. Nhưng là độc thủ, chém giết Thái Ức Kim Tiên sau trả giá đắt nhỏ nhất nhất định là hắn, là ngươi giết bộ hạ của ta. Long Minh híp mắt lại, từ không trung chậm rãi hạ xuống, ta có thể đưa các ngươi đi gặp mặt. Hàn Thành sau lưng khổng tức xòe đuôi giống như, lặng yên không một tiếng động hiện hỏa tinh bốn thanh kiếm thần ma giới thủy mạch khô cạn, thời gian khổ sở. Bát quốc ma tộc muốn tiếp tục sống, chỉ có thể người tới giới. Các ngươi nhân giới đất rộng của nhiều, sẽ không dung không được chúng ta ma tộc. Thương nghị một chút, lập cái điều ước, ma tộc tại nhân giới, cam đoan cùng nhân tộc không xâm phạm lẫn nhau. Long Minh rơi xuống đất, nghiêm mặt nói ra không có thương lượng. Thần ma thông đạo chính là không xâm phạm lẫn nhau tốt nhất điều ước. Ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Nhân giới không phải là các ngươi ma tộc nên tới địa phương. Hàn Thành không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Nói thật dễ nghe, thần ma thông đạo mở ra, ma giới bắt quốc đại quân áp cảnh, đến lúc đó muốn làm gì còn đến phiên người khác khoa tay múa chân. Hắn trừ phi dùng đại La Kim Tiên dùng thử thẻ, không phải vậy không có khả năng ngăn chặn. Nhưng là dùng thử thẻ, liền phải khai chiến. Thần giới cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tam giới đại chiến tướng sẽ lại lần nữa trình diễn. Hàn Thành sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh không có thương lượng. Long Minh hai mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi, không nên ép ta động thủ. Năm cái huyền tiên, một cái kim tiên, không cần nửa chén trà nhỏ, liền đều sẽ chết trong tay ta. Các ngươi chết, ta cũng như thế mở ra thần ma thông đạo, ma giới Bắc Quốc, đồng dạng sẽ đi vào nhân gian. Hàn Thành nghe vậy, chỉ là khinh thường cười một tiếng, vậy thì tới đi. ta cũng muốn kiến thức một chút ma tộc Thái Ức Kim Tiên có bao nhiêu sắc bén. Xuy, hắn lời còn chưa dứt, một đạo thiểm điện màu tím vào đầu bộ tới. Hàn Thành tầm mắt trong nháy mắt bị cái này khổng lồ thiểm điện chiếm hết, không có bầu trời bóng dáng đủ quả quyết, không hổ là cái ma vương. Hàn Thành vẫn chưa để ở trong lòng, lấy thần niệm ngự kiếm. Sau lưng hỏa tinh trong khoảnh khắc bắn nhanh ra như điện, cùng thiểm điện kia đụng thành một đoàn. Ầm ầm. Cuồng bạo không gì sánh được khí lãng như bóng bình thường nổ tung lên, chớp mắt liền đem quét sạch toàn bộ Thục Sơn. Nhưng đây là, Hàn Thành sau lưng dâng lên một cỗ màu đen sóng chiều, lấy tốc độ nhanh hơn bao trùm trời cùng đất, thậm chí đối diện cầm trong tay trường mâu ma vương. Hai người hư không tiêu thất tại sáng sủa trời quang bên dưới. Cái kia một cái có thể phá hủy Thục Sơn khí lãng cũng biến mất không còn một mảnh, Hàn Kiếm Tiên còn nắm giữ không gian thần thông. Thái Võ Thánh Quân cùng Thảo Cốc mấy người kinh ngạc. Mà tại kỳ môn trong không gian, Hàn Thành hỏa tinh kiếm điện tiệm bay trở về, cùng ba thanh kiếm hợp thành kiếm trận, hướng đối diện Long Minh không giữ lại chút nào hung hăng đánh tới. Chương 234. Đánh giết Long Minh, ma giới đại bại. Chương 234. Đánh giết Long Minh, ma giới đại bại. Cố uy thế này, cho dù là Long Minh thân là Thái Ức Kim Tiên, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, không dám chút nào do dự, giơ lên chính mình thập tự yêu giáo, quắc, âm la hành. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đem yêu giáo ném bay mà ra, lại lần nữa hóa thành khí thôn nhật nguyệt lôi đỉnh màu đen. Nhưng một kích này cùng Chu Tiên kiếm trận cả hai chạm vào nhau, giống như lấy trứng chọi đá. Lôi đỉnh màu đen trong chớp mắt biến trở về nguyên hình, phản phất như đồ sứ từng khúc sụp đổ cái gì. Long Minh con ngươi co rụt lại, công kích vậy mà triệt tiêu. Rất nhanh để hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Hắn thập tự yêu giáo sụp đổ, thế nhưng là kiếm trận của đối phương lại hoàn hảo không chút tổn hại, còn tại phát huy tác dụng đánh tới. Hai tay chống không, Long Minh không dám ngăn cản, vội vàng tránh ra đến, Chu Tiên kiếm trận đâm trúng hắn lưu lại huyết ảnh. Tại vô tận trong không gian màu đen, nổi lên từng vòng kiếm khí gợn sóng một cái nho nhỏ kim tiên, tại sao có thể có lợi hại như vậy thần thông? Không, bất kể như thế nào, nhất định phải nhanh giết hắn. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái kim tiên mà thôi. Long Minh nội tâm rất nhanh từ chấn kinh chuyển thành phẫn nộ, hai tay kéo một cái, giống như là từ trong hư không tốn ra hai thành thập tự yêu giáo. Nhưng mà, không chờ hắn lại thi triển công kích, Chu Tiên kiếm trận đã thế không thể đỡ chấn sát mà đến. Lần này, Hàn Thành không tiếp tục cho hắn tránh né cơ hội. Từ xa chỗ, Hàn Thành một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí còn có chút hề vải thao túng kiếm trận, giọt nước không lọt rào sát Long Minh ầm ầm đương. Trong chớp mắt, Chu Tiên kiếm trận cuốn lên sắc nhọn cương phong, cùng thập tự yêu giáo va chạm trăm ngàn lần. Từng đoàn cuồng bạo dư uy khí lãng tại kỳ môn trong không gian nổ tung, truyền ra kéo dài quanh quẩn. Tựa như hoang cổ hung thú trầm thấp gầm thét. Mỗi một lần va chạm, Long Minh đều cảm giác được tâm kinh đảm hàn. Hắn thế mà hoàn toàn bị đè lên đánh, không có một tia sức hoàn thủ. Tiếp tục như vậy, một khi hắn gánh không được cái này mãnh liệt kích động, xuất hiện sơ hở, bị thua bỏ mình chính là tất nhiên. Bằng kim tiên cảnh liền có thể vượt cấp chiến đấu, đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Long Minh một cỗ khí ức tại ngực, lông mi nhíu chặt, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Chỉ gặp hắn thét dài một tiếng, phía sau ù ù dâng lên một tôn chiếm cứ Hắc Lân Ma Long. Thân thể vô cùng to lớn, hai mắt giống như nhật nguyệt. Hung uy mấy có thể ngăn cản Chu Tiên kiếm trận. Hàn Thành ở tại trước mặt, tựa như cái không có ý nghĩa con kiến, chỉ cần ngăn trở ba hơi, ta liền có thể thi triển ra một kích mạnh nhất. Long Minh trong lòng gầm nhẹ thế mà còn triệu hồi ra một con rồng. Vậy ta coi như một lần đổ Long Dũng sĩ đi. Một bên khác, Hàn Thành hai con ngươi phản chiếu ra khổng lồ ma long, tâm tình không có chút ba động nào, vung tay lên, Chu Tiên kiếm trận hướng nó điện tiệm đánh tới hống hống hống. Ma long mở ra miệng to như chậu máu, không sợ chết ngăn tại Long Minh trước người, ý đồ dùng cứng rắn không gì sánh được long giác chống cự một kích này. Nhưng là tại Chu Tiên kiếm trận bên dưới, hắn cường hãn thân thể yếu ớt không chịu nổi. Bốn đạo điện quang hiện lên, long hống im bặt mà dừng, khổng lồ long lô ầm vang bay lên, máu tươi cuồn cuộn. Chém giết ma long đúng lúc là thời gian ba cái hô hấp giống. Đúng lúc này, một đạo càng hung gào thét đánh tới. Chỉ gặp Long Minh toàn thân ma diễm bao táp, lại tật tốc hóa thành một cái sau lưng mọc lên hai cánh thái cổ ma ngựa, bốn vó đặc không, gào thét thẳng hướng Hàn Thành. Mang tới uy thế, tựa như thiên băng địa liệt, toàn bộ kỳ môn không gian đều xuất hiện dạng nứt tình huống. Hiển nhiên là sắp không kiên trì được nữa. Dạ Xoa tộc thần thông ngũ câu tập trời. Sắt chiêu sao? Không hổ là ma giới vương tộc, đủ sắc bén. Hàn Thành thần thái nghiêm túc, rốt cục nghiêm mặt đứng lên đem cựu chuyển huyền công tất cả đều quán chú đến bốn thanh kiếm thần, cùng Long Minh quốc quân sát chiêu này đối hoành. Giờ phút này, Hồng Hoang đệ nhất sát phạt kiếm trận cùng thứ nhất cường hãn công pháp kết hợp, không thể địch nổi lực lượng, triệt để no bạo kỳ môn không gian. Ầm ầm, phản phất có ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời nổ vang. Toàn bộ Thục Sơn, thậm chí Du Châu, đều nhìn thấy trên bầu trời, khổng lồ ma câu cùng bốn đạo diệu thế kiếm quang. Mánh liệt chói mắt cực quang bao trùm thiên địa, giống như có thể hòa tan hết thảy. Tất cả mọi người tại một tích tắc này mù. Theo sát phía sau sau, chính là một trận đình thai nhức óc bạo tạc. Từng đoàn giống như gió lốc quét sạch thiên địa. Hàn Thành tại trong gió lốc, tay bấm phát ấn, cái này có thể hủy diệt Thục Sơn, cùng Du Châu thành lực lượng cùng cực quang cùng một chỗ cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một viên viên cầu, cuối cùng lại hư hào đồng dạng là trong gió lốc, một đạo hắc ảnh tật tốc rơi xuống. Chính là Long Minh, trên người hắn cắm bốn miệng thần kiếm, thân thể mềm nhũn, sinh mệnh đang từ bên trong nhanh chóng sói mòn. Trong mắt của hắn thần thái cũng một chút xíu ảm đạm đi. Hắn cuối cùng vẫn bại. Phanh. Thi thể rơi xuống tại Thục Sơn ngũ thánh trước, vết máu văng khắp nơi. Mặc dù Long Minh cùng Hàn Thành đấu có đến có về, nhưng là hết thảy đều phát sinh cực nhanh. Từ đầu đến giờ, đều không có thời gian uống cạn nửa chén trà. Mà đây chính là Long Minh nói qua, giết chết Thục Sơn Ngũ Thánh cùng Hàn Thành thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, chém giết một cái Thái Ức Kim Tiên. Thục Sơn Ngũ Thánh trên mặt thần sắc đều biến cực kỳ khoa trương, đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Hàn Thành chiến đấu dạng này, hẳn là liền giải quyết đi. Hàn Thành từ giữa không trung rơi xuống, nắm trong tay lấy một cái vương miện, trên thân không nhuốm bụi trần theo lão phu biết, đây cũng là Dạ Xoa quốc quốc quân. Chết quốc quân, ma giới chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ a. Thái Võ Thánh Quân tỉnh táo lại, có chút cả lâm nói chỉ cần không phải trọng lâu đến liền không có quan hệ. Ta ở lại nơi này mấy ngày tốt, miễn cho những ma tộc này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui ra ngoài. Hàn Thành không thể phủ nhận gật đầu. Ma giới, thần ma thông đạo phong ấn trước, ma giới bắt quốc, trăm ngàn vạn đại quân còn đang chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng là phong ấn còn không có nửa điểm phá vỡ bộ dáng. Bầu không khí càng phát cháy bỏng, Long Minh xem ra là không về được. Tu La Ma quốc quân lắc đầu, nhất định là bị trấn thủ thần ma thông đạo cao thủ nhân tộc chém giết. Chúng ta tản đi đi, đừng đùa. Long Minh thế nhưng là thái ớt kim tiên, coi như đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, sẽ không dễ dàng như vậy chết mất ta. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, ca hắn vì ra ngoài, bỏ ra nhiều như vậy tinh huyết, tương đương một trận trọng thương. Ai, giữ nhiều lành ít. Chúng ta đi thôi, mặc kệ Long Minh sinh tử, phong ấn khẳng định là không mở nổi. Đợi tới đợi lui các loại không ra kết quả, tất cả mọi người đã mất đi lòng tin. Thiên Ma quốc quân, một cái lấy màu trắng khăn lụa che mặt nữ tử hiểu điệu quay đầu, hỏi hướng Ma Hế, "Ma Hế, tiên thế khung binh nhưng còn có lực lượng?" Long Minh thật lâu không có tin tức, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ta có thể đi nhân giới đi một chuyến, nhìn xem tình huống. Nàng thanh âm nhẹ nhàng lên hai. Tại cái này sóng lửa cuồn cuộn tình huống ác liệt bên dưới, giống như thanh lương như là bông tuyết, để cho người ta nghe không nói ra được dễ chịu. Ma Hế sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, nắm đấm khớp xương nắm đến trắng bệnh, ma binh ngay cả dùng hai lần, cần khôi phục. Thiên Ma quốc quân nghe vậy, cũng không nhiều lời, vuốt cằm nói, "Như vậy, trước hết cáo tử. Nói đi, xuất lĩnh đại quân rời đi." Có hắn dẫn đầu, Tu La quốc, La Sát quốc, Già Lâu La quốc cũng nhao nhao tán đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Dạ Xoa quốc còn trấn thủ tại nguyên chỗ U Sát tướng quân, người dẫn theo 300 ma binh trấn thủ ở chỗ này chờ quốc quân. Những người còn lại, cùng ta rút lui. Ma Hế nội tâm không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì phân phó nói. Chương 235. Thu Đường Vũ Nhu làm đệ tử. Chương 235. Thu Đường Vũ Nhu làm đệ tử. Từ Hàn Thành chém giết Long Minh đằng sau, dạy đồ đệ tại Thục Sơn ăn ở hơn nửa tháng. Trong lúc đó không còn ma tộc phá vỡ Thục Sơn thần ma thông đạo đi vào nhân giới. Thế là, Hàn Thành cũng yên lòng, cùng Thục Sơn ngũ thánh cáo tử, dạy đồ đệ rời đi Thục Sơn, tiếp tục đi du lịch. Tịnh Thiên giáo chính như Hàn Thành dự đoán như thế, sụp đổ, tất cả giáo đồ chạy trốn đến tận đầu tận đâu, bị chính đạo truy sát. Mà Thục Sơn kiếm phái trải qua lần này giáo huấn đằng sau, cũng càng đến càng cẩn thận, điên cuồng phát triển ngành tình báo, một bộ muốn đem thiên hạ tất cả sự tình đều muốn thấy rõ dáng vẻ. Hàn Thành mỗi đến một chỗ du lịch, đều sẽ tiến hành đánh dấu. Trên đường cũng sẽ gặp được rất nhiều đuôi mù yêu ma. Nhưng đối với hắn tới nói, những yêu ma này đều là tiêu khiển việc vui. Nhân giới cơ hồ đã không có cái gì có thể tổn thương đến hắn. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, Hàn Thành gió êm dịu tinh tuyết chúng nữ ở nhân gian bất chi bất giác, đã du lịch thời gian 4-5 năm. Thời gian qua nhanh giống như thoáng chớp mắt liền đi qua. Tại sau cùng thời gian bên trong, Hàn Thành đám người du lịch Rudo, Nam Chiếu Quốc, Đại Tống Hoàng Thành, Lâm Gia Bảo những địa phương này. Sau cùng một trạm thăm người thân không thể tránh khỏi đi tới Du Châu thành Đường Gia Bảo, Đường Gia Bảo trong một gian phòng, Đường Phong đang cùng Hàn Thành nói chuyện Hàn Kiếm Tiên lần này xuống núi du lịch, thời gian rất lâu, không biết dự định lúc nào trở về. Đường Phong ngồi ngay ngắn ở Hàn Thành trước mặt. Hắn cùng 5-6 năm trước không có gì thay đổi, ngược lại bởi vì không có nữ nhi chứng bệnh sầu lo lao thần, nhìn qua trẻ lại không ít các loại tuyết kiến cùng Đường lao ra tử tự một lần, rời đi Đường Gia Bảo, liền định về núi. Những năm này nói là du lịch, kỳ thực dung ngoạn. Không bay lại đi tu luyện, một thân tu vi sẽ phải hoang phế a. Hàn Thành nói tiếp ân. Vũ Nhu, tới. Đường Phong nghe vậy, trầm mặc gật đầu, một lát sau, bỗng nhiên với bên ngoài tê ở. Hắn lời còn chưa dứt, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu La Lệ nhún nhảy một cái tiến gian phòng đến. Tiểu La Lệ tướng mạo cực kỳ đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, để cho người ta trông thấy liền không nhịn được muốn thân cận. Một đôi linh khí tràn đầy mắt to một sát na, trực kích người nội tâm chỗ sâu mềm mại nhất địa phương. Hàn Thành thấy một lần nàng, lập tức liền nghĩ đến năm đó Triệu Linh Nhi. Năm đó Triệu Linh Nhi bái hắn làm thầy thời điểm, cũng kém không nhiều lớn như vậy Vũ Nhu, tới bái kiến ân công Hàn Kiếm Tiên. Đường Phong cười ha hả sờ lên tiểu La Lệ đầu, Vũ Nhu bái kiến ân công Hàn Kiếm Tiên. Tiểu La Lệ phi thường nghe lời, hai cái trắng non thủy nộn tay nhỏ ôm ở cùng một chỗ, hướng Hàn Thành thật sâu cúi đầu. Lại lúc ngẩng đầu lên, hiếu kỳ vừa thẹn e sợ nhìn Hàn Thành gương mặt không cần đa lễ. Từ biệt nhiều năm, năm đó còn tại trong tã lót Hải Nhi đều lớn như vậy. Hàn Thành dò xét một chút từ Hải Nhi trưởng thành tiểu La Lệ Đường Vũ Nhu, không khỏi mỉm cười. Lại từ hệ thống trong không gian móc ra một viên hộ thể vòng tay, mang tại Đường Vũ Nhu trên cổ tay, cái này hộ thể vòng tay có thể ngăn trở thiên tiên cảnh cường giả một kích toàn lực, cho Vũ Nhu lễ gặp mặt. Đường Phong còn chưa kịp cự tuyệt, Đường Vũ Nhu liền phi thường vui vẻ giòn tan kêu lên, "Vũ Nhu đa tạ ân công." Tiếp nhận sáng lấp lánh vòng tay thưởng thức đứng lên, để Đường Phong lộ ra dáng tươi cười bất đắc dĩ. Thứ quý giá như thế, sao có thể thu đâu? Tựa hồ nhìn ra Đường Phong tâm tư, Hàn Thành nói thứ này cũng không phải cái gì đồ vật chân quý, đưa cho Vũ Nhu chơi thích hơn. "Cái kia đa tạ Hàn Kiếm Tiên." Đường Phong không tốt từ chối nữa, do dự một chút, đứng dậy nói ra, "Hàn Kiếm Tiên, kỳ thật, ta còn có sự kiện hướng muốn nhờ ngươi." "A?" Hàn Thành cũng đứng người lên, "Ta nhưng thật ra là muốn cho Vũ Nhu bái Hàn Kiếm Tiên vi sư." Đường Phong có chút ngượng ngùng nói ra, Vũ Nhu vận mệnh nhiều thăng trầm, nếu không phải Hàn Kiếm Tiên, chỉ sợ sớm đã chết yểu. Cho nên ta muốn để Vũ Nhu bái ngài làm thầy, một có thể báo đáp Hàn Kiếm Tiên, hai, cũng là cho Vũ Nhu nưu đầu đừng ra. Nhân sinh bất quá ngắn ngủi trăm năm, nếu không thể thành tiên, chung quy là một đống bạch cốt. Cho nên, người đều có tư tâm, Đường Phong cũng không ngoại lệ. Có thể gặp phải Hàn Thành, Đường Phong cho là đây là nữ nhi lớn nhất phúc duyên, cũng là cải biến vận mệnh cơ hội thật tốt, quyết không thể bỏ lỡ. Cho nên mới sẽ đưa ra yêu cầu này. Nếu như Hàn Thành không đến Đường Gia Bảo, Đường Phong đều dự định qua một thời gian ngắn nữa, mang nữ nhi đi Thiên Dung thành bái sư. Hàn Thành nghe thấy Đường Phong lời nói, trầm tư một lát, cũng không lập tức đáp ứng, đang thưởng thức vòng tay Đường Vũ Nhu cũng ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Hàn Thành nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, hiển nhiên cũng là muốn bái Hàn Thành vi sư. Hàn Thành cùng nàng liếc nhau, có chút chống cự không nổi loại ánh mắt này, cự tuyệt làm sao cũng nói không ra miệng. Vũ Nhu cùng ta đích xác hữu duyên. Hàn Thành chần chờ một chút, nghiêm mặt hướng Tiểu La Lệ hỏi, "Đường Vũ Nhu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Vũ Nhu nguyện ý. Đường Vũ Nhu nghe chút, lập tức gà con mổ thóc một dạng gật đầu, Đường Phong trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, còn kích động thật sâu làm vái chào, vô cùng cảm kích. Lúc này, Đường Tuyết gặp vừa vặn bưng trà vào phòng, nhìn thấy Đường Phong bộ dáng này, có chút không hiểu nói, "Làm sao rồi nhị gia gia?" Hàn Kiếm Tiên đã đáp ứng thu Vũ Nhu làm đồ đệ. "Tuyết Kiến, ngươi tới vừa vặn." Đường Phong hưng phấn trả lời. Còn vội vàng bưng đi Đường Tuyết gặp trong khay trà một ly trà cho Đường Vũ Nhu, phân phó nói, "Vũ Nhu, cho sư phụ kính trà." Trang diện này để Đường Vũ Nhu nội tâm có chút bối rối luống cuống, nhưng vẫn là dựa theo phân phó đem nước trà hai tay đưa cho Hàn Thành, "Sư phụ, Vũ Nhu mời ngươi uống trà." "Ân, Vũ Nhu đổ nhi thần ngoan." Hàn Thành nghe được nàng hoàng ly giống như êm thai thanh âm, cười ha ha một tiếng, tiếp nhận trà nhấp một miếng. Đường Tuyết gặp buông xuống khay trà, cao hứng ôm lấy Tiểu La Lệ, "Quá được rồi. Đường nhỏ cô, sau này ngươi chính là sư muội ta." "Đường Phong huynh, Vũ Nhu còn nhỏ, cha con các người không nên lâu dài tách rời. Liên cùng nàng cùng nhau gia nhập Thiên Dung Thành đi, Thiên Dung Thành hiện tại là giai đoạn phát triển, cũng cần nhân tài như ngươi." Hàn Thành lại chân thành nói ra. Tại Tịnh Thiên giáo Đường Phong thế nhưng là tám bộ tôn giả một trong. Mặc dù tu vi yếu chút, nhưng là quản lý tông môn năng lực không thể nghi ngờ. Thiên Dung Thành càng phát ra dương càng lớn, nhân tài là vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều cầu còn không được. "Cầu còn không được." Đường Phong nghe vậy, cảm kích thanh âm đều phát run. Đây chính là hắn nội tâm ý nghĩ, chẳng qua là ngượng ngùng nhắc lên. Không nghĩ tới Hàn Thành lập tức nói ra, để hắn làm sao có thể không cảm kích, kích động. Thế là, Hàn Thành như vậy nhiều một cái đệ tử chân truyền. Phong Tình Tuyết, Triệu Linh Nhi chúng nữ như vậy nhiều một cái đáng yêu không gì sánh được Tiểu La Lệ sư muội. Bởi vì Đường Vũ Nhu tại sư môn xếp hạng thứ 6, chúng nữ đều gọi nàng lục muội. Mấy ngày sau, Hàn Thành dẫn đầu chúng nữ cùng Đường Phong, Đường Vũ Nhu về tới Thiên Dung Thành. Trở lại Thiên Dung Thành đằng sau, lục muội Đường Vũ Nhu trong phòng lễ gặp mặt chồng chất thành núi đều là Phong Tình Tuyết bọn người tạo. Còn có Tử Dận chân nhân, Hàm Tố chân nhân hạ lễ. Tất cả mọi người tại nhìn thấy Đường Vũ Nhu một khắc kia trở đi, chứ biết tiểu mỹ nhân này phôi tương lai hội trưởng được không thua kém mấy cái sư tỷ mỹ nữ tuyệt sắc, còn rõ ràng không lâu sau, Thiên Dung Thành sẽ còn ra lại một vị tiên nhân. Thái thượng trưởng lão môn hạ không phàm nhân, cái này đã thành Thiên Dung Thành môn nhân trung nhân thức. Trở lại Thiên Dung Thành đằng sau, Hàn Thành lập tức liền bế quan tu luyện đi. Hắn du lịch thời gian mấy năm, đột phá một cái tiểu cảnh giới, cần củng cố một phen. Cho nên liền để Phong Tình Tuyết vị đại sư tỷ này thay thầy thủ đồ, chính mình bế quan tu luyện đi. Những năm này ở các nơi du lịch đánh dấu, hay là có không ít có thể trợ giúp hắn tu vi tăng lên độ tốt. Thoáng chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Hôm nay, bình tĩnh Thiên Dung Thành bỗng nhiên bị một đạo thanh chấn thiên địa long ngầm đánh vỡ. Chương 236. Ứng Long bay tới, Bách Lý Đồ Tô trở về. Chương 236. Ứng Long bay tới, Bách Lý Đồ Tô trở về. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp giáng lâm. Thiên Dung Thành môn nhân đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Thân thể phảng phất bị một tòa thái sơn ngăn chặn, không thể thở nổi, cái này đây là có chuyện gì? Thân thể giống như không động được. Đây là Long uy, có rồng tới. Không xong, có địch đột kích. Nhanh đi bẩm báo trưởng giáo. Đông đảo Thiên Dung Thành đệ tử có chút kinh hoàng, nhưng còn giữ vững một chút tỉnh táo. Bởi vì bọn hắn biết, Thái thượng trưởng lão tại trước đây không lâu trở lại tông môn. Chỉ cần có hắn Thái thượng trưởng lão tại, ai tới đều không cần sợ. Đây chính là Thiên Dung Thành đệ tử lực lượng. Uy áp kinh khủng này sớm đã bị Tử Dận chân nhân cùng Hàm Tố trưởng giáo bọn người cảm ứng được, bao quát trở thành Diệu Pháp trưởng lão phụ cử, đều là một bộ bộ dáng như lâm đại địch, trong chớp mắt khởi động thủ hộ đại trận. Một tầng màn sáng như to lớn bắt móc được tới, bao lại toàn bộ Thiên Dung Thành. Khổng lồ huyền võ hư ảnh hiện, đây là Hàn Thành đổi mới qua đi huyền võ thủ hộ đại trận. Liên xem như Đại La Kim Tiên công kích cũng có thể kháng trụ, chỉ cần tại Đại La Kim Tiên không có xâm lấn trước khởi động hống hống hống. Hung uy dọa người long hống lại lần nữa đánh tới, đám người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ gặp một đạo khổng lồ bóng đen che khuất bầu trời, bóng ma bao phủ lại toàn bộ dãy núi. Phảng phất đêm tối sớm đến. Tử Dận chân nhân, phu cư bọn người ngưng mắt nhìn lại, phát hiện đây là đầu Hắc Lân cự long. Cái này cự long lên đỉnh đầu xoay quanh. Xương rồng ở giữa, tựa hồ còn có một bóng người đứng thẳng con rồng này, cùng trong truyền thuyết thượng cổ ứng long giống như. Phu cư tự lẩm bẩm ứng long. Tử Dận chân nhân run lên một lát sau, kích động kêu lên, đây là ứng long đại thần. Là Đồ Tô trở về. Nhanh, đóng lại trận pháp. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cũng truyền tới một đạo tiếng la, "Sư tôn, Đồ Tô trở về." Huyền võ hư ảnh tối lui, đại trận màn sáng tiêu tán. Chỉ gặp ứng long thân thể tật tốc thu nhỏ. Sau khi hạ xuống dung thân hóa thành một anh tuấn lãnh khốc nam nhân áo đen, dáng người khôi ngô trắng kiện. Bên tay trái còn có cái thanh niên thon gầy, tướng mạo tuấn mỹ. Cái kia lông mi hình dáng, chính là năm đó bị Hàn Thành cùng Tử Dận chân nhân mang đến Quy Sơn cứu chữa, cuối cùng thừa long một đi không trở lại Bách Lý Đồ Tô. Thật sự là Đồ Tô. Tử Dận chân nhân nhìn thấy Đồ Tô, kích động không thôi, đây cũng là chúng ta Thiên Dung Thành người sao? Thế mà ngồi ứng long trở về suyện, đó là ứng long đại thần, cùng Bách Lý Đồ Tô kiếp trước là bằng hữu. Còn có loại chuyện này, ta làm sao không biết? Ngươi mới nhập môn đương nhiên không biết, nói cho ngươi. Trên diễn võ trường, hơn ngàn đệ tử không khỏi xôn xao, một chút đệ tử mới nhập môn cũng không biết Bách Lý Đồ Tô thân phận, còn có một số uy tín lâu năm đệ tử nhỏ giọng giảng giải sư tôn. Bách Lý Đồ Tô rơi xuống đất đứng vững đằng sau, hướng cách đó không xa Tử Dận chân nhân đi đến, quỳ một chân trên đất hô, Đồ Nhi trở về. Ứng Long Khan Du không nhanh không chậm đi theo bên cạnh hắn, trên khuôn mặt anh tuấn một mực treo ý cười nhạt, trong ánh mắt còn có một tia không dễ dàng phát giác đau thương. Tử Dận chân nhân không gì sánh được vui vẻ, hiện lên Bách Lý Đồ Tô, "Tốt, tốt. Cái này nhiều năm, nếu không phải biết ngươi cùng Ứng Long đại thần cùng một chỗ, vi sư thật sự là không an tâm. Ứng Long đại ca rất chiếu cố ta. Những năm này chúng ta cùng một chỗ du lịch nhân gian sơn hà, hoàn thành kiếp trước ước hẹn định." Bách Lý Đồ Tô nói xong, trầm mặc một lát, túi đầu nói, "Sư tôn, Đồ Nhi bất tài, để cho ngươi lo lắng. Trải qua những năm này sinh hoạt, tính cách của hắn cải biến rất nhiều. Không giống lúc trước lạnh như băng đầu gỗ bộ dáng trở về mà liền tốt. Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ." Tử Giận Chân Nhân cười không ngừng, cùng đồ đệ kể xong nói, lập tức đối với một bên Khan Du thở dài, nói, "Nhận được đại thần chăm sóc tiểu đồ, vô cùng cảm kích. Đồ Tô là ta bạn thân. Ta đây là việc nằm trong phận sự, ngươi không cần nói lời cảm tạ." Khan Du lắc đầu, màu vàng mắt rồng dò xét một chút Tử Giận Chân Nhân, có chút kinh ngạc nói, "Ngắn ngủi mấy chục năm, nghĩ không ra ngươi đạt đến địa tiên cảnh. Cái này, may mắn mà có chúng ta Thái Thượng trưởng lão." Tử Giận Chân Nhân có chút tự ngạo nói tiếp, "Nói như vậy, đại trận cũng là hắn bố trí. Huyền Võ thủ hộ, chỉ sợ ngay cả Đại La Kim Tiên công kích đều có thể kháng trụ. Các ngươi Thiên Dung Thành, ra người khó lường của ta." Khan Du còn nói thêm, trên mặt mang theo vẻ tán thành. Tử Giận Chân Nhân không thể phủ nhận gật đầu. Nhưng rất nhanh, thần thái của hắn thay đổi. Nhìn chăm chú Bách Lý Đồ Tô, trong ánh mắt xuất hiện vẻ lo âu. Vừa rồi đầu óc hắn phát nhiệt, đều quên một sự kiện. Lúc trước Khan Du ổn định Đồ Tô hồn phách, để Đồ Tô có thể cùng phàm nhân một dạng sống sót đã nhiều năm như vậy, Đồ Tô phàm nhân tuổi thọ chỉ sợ đã đi đến cuối con đường. Nói cách khác, Đồ Tô lần này trở về, hơn phân nửa là sư tôn, ta trăm năm tuổi thọ cũng nhanh đến ta lần này trở về, là muốn lá dụng về cội, mai táng ở trên trời Dung Thành. Bách Lý Đồ Tô bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tử Giận Chân Nhân thần sắc cảm đạm, bốn phía thấp giọng người nghị luận đều trong nháy mắt yên lặng lại. Khan Du đại thần, Đồ Tô hồn phách, thật không có cách nào sao? Sau một lúc lâu, Tử Giận Chân Nhân mới mở miệng nói chuyện. Khan Du trong mắt hiện nhàn nhạt yêu thương, không có trả lời Tử Giận Chân Nhân lời nói, mà là hỏi hướng bên người thanh niên thon gầy, "Đồ Tô, ngươi không nên như thế từ bỏ. Giữa thiên địa người tài ba vô số, chúng ta sớm muộn sẽ tìm tới có thể cứu ngươi người." Bách Lý Đồ Tô kiên định lắc đầu, "Khan Du đại ca, sống lâu như vậy, ta đã đủ hài lòng. Ta không muốn lại để cho mọi người vì ta phí công phí sức bôn ba. Mà lại, ngay cả Khan Du đại ca ngươi đều không có biện pháp, còn có ai có thể cứu ta tính mệnh đâu?" "Đồ Tô." Tử Giận Chân Nhân kêu lên, "Sư tôn, sinh mạng ta cuối cùng thời gian, chỉ muốn ở trên trời Dung Thành vượt qua, không muốn làm tiếp phí công vùng đấy." Bách Lý Đồ Tô kiên định không thay đổi. Lần này, Tử Giận Chân Nhân cũng không phản đối. Một bên Phù Cừ lúc đầu muốn nói, "Bách Lý Đồ Tô, Hàn Thành nhất định có thể cứu ngươi." Nhưng là, nàng lại nghĩ tới, lúc trước chính là Hàn Thành cùng Tử Giận Chân Nhân chính là không có biện pháp, mới đem Phù Tô đưa đến Quy Sơn cho Ứng Long chữa trị. Ứng Long là Đại La Kim Tiên, Hàn Thành cảnh giới vẫn còn không có đến Đại La Kim Tiên, khẳng định là không có cách nào cứu mạng thôi. "Đồ Tô, theo ý ngươi a, ngươi đại sư ca vẫn luôn rất nhớ ngươi, các ngươi cũng tốt nhiều năm không gặp mặt, trong khoảng thời gian này, hảo hảo nói chuyện cũ đi." Tử Giận Chân Nhân không thể làm gì lại đối Khan Du nói, "Ứng Long đại thần, cũng xin ngươi lưu lại nấn ná mấy ngày, chúng ta cũng tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị, hơi tận ít đòi chi ý." Khan Du chần chờ một chút, quay đầu nhìn một chút Đồ Tô, cuối cùng gật đầu nói, "Có thể." "Ân." Tử Giận Chân Nhân gật đầu, còn nói, "Đồ Tô, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày mai theo ta đi bái kiến Thái Thượng trưởng lão." "Là, sư tôn." Thế là, Tử Giận Chân Nhân đem Khan Du cùng Đồ Tô mang về động phủ mình, an bài ở lại, chuẩn bị ngày mai mang hai người đi gặp Hàn Thành. Kỳ thật Tử Giận Chân Nhân ý nghĩ cùng Phù Cừ không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy Hàn Thành có lẽ sẽ có biện pháp chữa cho tốt Bách Lý Đồ Tô, nhưng là lại không có nắm chắc, tùy tiện nói ra, chỉ làm cho Đồ Tô tổn thương lớn hơn. Cho nên, chỉ có ngày mai đi kiếm lưu bí cảnh mới có thể thấy rõ ràng. Chương 237. Thiên Dung Thành trăm năm biến hóa, Bách Lý Đồ Tô sợ hãi thán phục. Chương 237. Thiên Dung Thành trăm năm biến hóa, Bách Lý Đồ Tô sợ hãi thán phục. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Bách Lý Đồ Tô liền rửa mặt một phen, ngồi xuống điều tức. Đây là Ứng Long Khan Du dạy cho hắn diên thọ biện pháp. Có tác dụng hay không hắn đã không thèm để ý, vài chục năm nay, cái này đã thành thói quen của hắn. Bịch. Bách Lý Đồ Tô chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận vô cùng lo lắng tiếng bước chân, tiếp lấy, cửa gian phòng liền bị mở ra. Một bóng người xâm nhập trong phòng. Bách Lý Đồ Tô mở mắt nhìn lại, gặp được một cái vô cùng quen thuộc khuôn mặt lớn, Đại sư huynh. "Đồ Tô, ngươi trở về. Ta lúc đầu ngay tại Giang Đô trừ yêu, sư tôn một chuyến tin tức, ta lập tức liền gấp trở về gặp ngươi cuối cùng không có. Không đến muộn." Lăng Việt vẻ mặt tươi cười, nhanh chân đi đến, một tay lấy Bách Lý Đồ Tô ôm vào trong ngực. Bách Lý Đồ Tô cứ thế một chút, chợt cũng lộ ra dáng tươi cười, ôm một chút nói, "Đồ Tô mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng không có gặp đại sư huynh một mặt, là tuyệt sẽ không chết." Nghe nói như thế, Lăng Việt nụ cười trên mặt một chút xíu ngưng kết, hai người tách ra, "Đồ Tô, thật không có biện pháp." Bách Lý Đồ Tô biết đại sư huynh ý tứ, không thể phủ nhận gật đầu, không nói cái này. "Đại sư huynh, nhiều năm như vậy không thấy, nghĩ không ra ngươi vậy mà đều thành tiểu nhân tiên. Ngay cả sư tôn cũng thành tiểu điệu tiên, thật sự là biến hóa long trời lở đất." Bách Lý Đồ Tô ngữ khí có chút ít cảm thán. Lúc trước hắn lúc rời đi, Thiên Dung Thành hay là cái phi thường yếu đuối nhất lưu môn phái, nhưng là hiện tại, thủ hộ đại trận có thể ngăn cản Đại La Kim Tiên. Sư tôn của mình là vạn người không được một địa tiên. Đại sư huynh cũng tấn thăng nhân tiên. Trong hơn 10 năm có loại biến hóa này, xác thực có thể nói là long trời lở đất. Nhìn thấy Đồ Tô không muốn nói chuyện nhiều, Lang Việt cũng không tra cứu thêm nữa, phụ họa nói ra, đây đều là Thái Thượng trưởng lão công lao. Không có hắn, cũng không có ngày hôm nay Thiên Dung Thành. Thái Thượng trưởng lão nên thiên tiên cảnh đi. Bách Lý Đồ Tô đứng dậy, làm sao có thể? Lang Việt lắc đầu kêu lên, Thái Thượng trưởng lão những năm này tấn thăng thần tốc, hiện tại đã là kim tiên cảnh. Mà lại, còn có thể địch nổi Đại La Kim Tiên thủ đoạn. Mười mấy năm trước, còn cứu vớt lục giới. Tóm lại, nói không rõ ngươi sẽ chậm rãi biết đến. kim, kim tiên. Địch nổi đại la kim tiên. Bách Lý Đồ Tô cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Cái này ngắn ngủi mấy chục năm, thái thượng trưởng lao thế mà biến lợi hại như vậy. Nếu như là như thế này, đây chẳng phải là ngay cả Khan Du đều có thể đi qua. Nói như vậy, Thiên Dung Thành nên nhân giới đệ nhất tông môn. Bách Lý Đồ Tô sợ hãi than nói nhân giới đệ nhất tông môn có lẽ còn có chút chênh lệch, nhưng thái thượng trưởng lão là nhân giới đệ nhất cường giả, không thể nghi ngờ. Lăng Việt đập vỗ Đồ Tô bả vai, nói sư tôn đang cùng Ứng Long đại thần nói chuyện, đoán chừng lập tức liền muốn đi bái kiến thái thượng trưởng lão, ngươi sớm chuẩn bị một cái đi. Ân. Bách Lý Đồ Tô gật gật đầu. Hắn thay đổi Thiên Dung Thành đệ tử chế thức y phục, trừ bên tóc mai mấy sợi tóc trắng, có chút tang thương ánh mắt bên ngoài, cùng lúc trước lúc rời đi không có khác gì. Nhìn Lăng Việt con mắt cũng không biết chưa phát giác gầm ướt đằng sau, Bách Lý Đồ Tô cùng đại sư huynh cùng đi bái kiến sư tôn. Lúc này, Tử Dận chân nhân cùng Khan Du cũng vừa nói xong. Khan Du biểu thị nhìn trời Dung Thành thái thượng trưởng lão cảm thấy rất hứng thú, cho nên đi bái kiến Hàn Thành trong đội ngũ lại thêm một người đi hướng tàng thư các trên đường, Bách Lý Đồ Tô cảm thấy một trận hoa mắt. Thiên Dung Thành thay đổi của những năm này quá lớn. Uy Vũ Đường, Giới Luật Đường, Diệu Pháp Viện, Ngưng Đan lâu những địa phương này đều trải qua trùng kiến. Mới tinh, đại khí bằng bạc, không chỗ không hiện lộ rõ ràng tông môn nội tình. Trên đường còn có rất nhiều đệ tử nhường đường hành lễ. Bách Lý Đồ Tô phát hiện, những này gương mặt lạ hơn phân nửa đều là luyện hư bán tiên cảnh, ngay cả nhân tiên cũng có. Cái này cho hắn trùng kích phi thường lớn, thậm chí còn sinh ra hoài nghi. Thành tiên lúc nào dễ dàng như vậy? Thái thượng trưởng lão có khi sẽ phân phát tài nguyên tu luyện. Thiên Dung Thành đệ tử tài nguyên tu luyện, có thể nói là toàn bộ tu tiên giới rất nhiều nhất dạy chỉ cần tư chất nói còn nghe được, thành tiên tuyệt không phải việc khó. Đi ở một bên Lăng Việt nhìn thấy sư đệ kinh ngạc, thấp giọng giải thích. Bách Lý Đồ Tô đờ đẫn nhẹ gật đầu ý. Tử Dận chân nhân, Lăng Việt, Đồ Tô, các ngươi cũng muốn đi gặp thái thượng trưởng lão? Đương nhiên. Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến đám người nhìn lại, nhìn thấy đi tới phủ cử là phủ cử a, như vậy cùng đi chứ? Vừa vặn cực khổ ngươi thông báo một chút. Tử Dận chân nhân biết phủ cử cùng Hàn Thành quan hệ rất tốt, Lộ Tiếu nói ra không có vấn đề rồi. Đi thôi. Phủ cử yên nhiên cười một tiếng tuổi con nhỏ, không ngờ thành tiểu địa tiên. Khan Du tại bên cạnh nói một mình phủ cử sư muội là địa tiên. Bách Lý Đồ Tô vừa sợ cái này có gì đáng kinh ngạc. Hàn, thái thượng trưởng lão môn hạ không chỉ có địa tiên, còn có thiên tiên đâu. Ta chút tu vi ấy, không đáng kể chút nào. Phủ cử nói ra. Bách Lý Đồ Tô cùng Lăng Việt liếc nhau, vớt một cái mồ hôi. Thế mà so sư tôn cảnh giới còn cao, đám yêu nghiệt hạ xuất yêu nghiệt ta mọi người đi tới tàng thư các trước. Phu cử trực tiếp thông qua cổng không gian tiến vào kiếm lưu bí cảnh động thiên phúc địa. Nghĩ không ra Thiên Dung Thành lại có một cái. Khan Du còn nói thêm động thiên phúc địa phi thường chân quý, cực phẩm động thiên phúc địa, linh khí dư giả trình độ thậm chí có thể so sánh với thần giới, đây là thái thượng trưởng lao chính mình cũng không phải là Thiên Dung Thành tất cả. Tử Dận chân nhân giải thích nói. Khan Du, không bao lâu, một bộ bích áo phong tình tuyết cùng phu cử cùng đi ra khỏi tới, cười nhạt nói, mấy vị, sư tôn cho mời. Đám người lúc này mới đi vào kiếm lưu bí cảnh, bên trong đập vào mặt linh khí nồng nặc, để Bách Lý Đồ Tô có chút ngạt thở. Nơi này mức độ đậm đặc muốn thắng bên ngoài gấp trăm lần. Nói cách khác, ở chỗ này tu luyện một ngày, bù đắp được ngoại giới trăm ngày khó trách Phong Tình Tuyết, phụ cư các nàng đều tu đến địa tiên cảnh. Bách Lý Đồ Tô trong lòng cảm thán. Phong Tình Tuyết dẫn đường, mấy người đi một trận. Chợt nghe Khan Du cả kinh nói, đây chính là bản đảo rừng. Bách Lý Đồ Tô thuận hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy nơi xa trồng trọt một mảnh rừng đảo, phồn hoa nở rộ, ngọt lịm hương khí thấm vào ruột gan, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tại trong rừng đảo còn có cái dáng người thướt tha nữ tử áo vàng cầm trong tay quốc thuốc xới đất, phản phất là tiên nữ bình thường, đây là thiên đế đưa cho sư phụ. Nhờ có ngộng từ muội muội vung chồng mới có thể dài như thế khỏe mạnh. Bất quá muốn kết quả chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy ngàn năm. Phong Tình Tuyết ở một bên mỉm cười giải thích nói. Lần này không chỉ Bách Lý Đồ Tô chấn kinh, ngay cả Khan Du cũng kinh ngạc, đây là bao lớn giao tình, có thể để thiên đế đưa tặng nhiều như vậy bản đảo rừng. Cái này Thiên Dung Thành thái thượng trưởng lão là thần thánh phương nào a? Đi theo Phong Tình Tuyết, mấy người rất mau tới đến cao lớn lầu các trước. Lầu các trước, một cái nho nhã thư sinh áo trắng chính đầy mặt nụ cười tại cùng một cái sữa bên trong bập bẹ tiểu la lị chơi đùa, nhìn qua cực kỳ bình dị gần gũi. Cùng Bách Lý Đồ Tô trong đầu có thể địch nổi đại la kim tiên cường giả hình tượng hoàn toàn không hợp. Nhưng là Bách Lý Đồ Tô lại rõ ràng biết, lúc trước từng có chỉ điểm tri ân chính là trước mắt cái này thư sinh áo trắng sư phụ, Tử Dận chân nhân, Khan Du đại thần, Lang Việt còn có Đồ Tô đều đến. Lúc này, Phong Tình Tuyết đi đến thư sinh trước mặt bẩm báo nói. Chương 238. Thiên mệnh đoạt hồn thuật, cứu chữa Bách Lý Đồ Tô. Chương 238. Thiên mệnh đoạt hồn thuật, cứu chữa Bách Lý Đồ Tô. Hàn Thành Trạm đứng dậy, kiểm tra Đường Vũ Nhu cái hốc, cười nói, "Vũ Nhu ngoan, để tiểu hắc chơi với ngươi." Đường Vũ Nhu thuận gật đầu ân một tiếng, nhún nhảy một cái rời đi, đuổi đầu kia cấp tốc chạy trốn đại hắc cầu đi thái thượng trưởng lão. Tử Dận chân nhân, Lang Việt, Đồ Tô cùng một chỗ cung kính chào. Khan Du đứng ở một bên, màu vàng mắt rồng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn rất nhiều năm trước tại Quy Sơn gặp qua Hàn Thành, hiện tại cũng vẫn nhớ kỹ. Chỉ là không nghĩ tới, Hàn Thành tu vi tấn thăng nhanh như vậy, đều thành liền cảnh giới kim tiên. Loại tốc độ này, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy, không cần đa lễ. "Ta hôm nay vừa rồi xuất quan, các ngươi tới đúng lúc." Hàn Thành cười, phất tay áo đánh ra một cỗ nhu hòa tiên lực nâng lên mấy người. Lại chuyển nhìn Khan Du, Ứng Long đại thần, xa cách nhiều năm, ngươi phong thái vẫn như cũ a. Khan Du biểu lộ phức tạp nói, chỗ nào? Bên trong ngồi đi, Tình Tuyết, đi pha trà đến. Hàn Thành quay người đi vào gian phòng, mấy người lần lượt đi theo. Khan Du cùng Tử Dận chân nhân ngồi xuống, mà Lăng Việt cùng Bách Lý Đồ Tô đều đứng tại ghế dựa sau. Hàn Thành giảng hai lần không cần câu nệ, hai người lúc này mới tọa hạ. Không bao lâu, Phong Tình Tuyết cùng Triệu Linh Nhi hai người cùng một chỗ dâng trà đến, cùng phụ cứ mở dạng, thị nữ giống như canh giữ ở Hàn Thành sau lưng. Cái này ba cái tuyệt sắc, phù cử diễm như đạo lý, phong tình tuyết tươi đẹp dịu dàng, Triệu Linh Nhi thanh nhã động lòng người, đều không giống nhân gian tất cả, để mấy người đều có loại chói mắt cảm giác. Khan Du liếc mắt liền nhìn ra Triệu Linh Nhi tu vi cùng lai lịch, trong lòng có chút kinh ngạc, hỏi Hàn Thành nói không nhìn lầm, lệnh đồ là nữ hoa hậu duệ. Hàn Thành không có phủ nhận, Khan Du huynh trong mắt bất phàm. Lệnh đồ tiền đồ bất khả hạn lượng a. Khan Du lập tức nói tiếp, thân phụ nữ hoa huyết mạch, chỉ cần cho thời gian nhất định, thành tựu đại la kim tiên không là vấn đề. Nói cách khác, Thiên Dung Thành tương lai tất nhiên sẽ có một tôn đại la kim tiên, chỉ là loại phát triển này tiền cảnh, liền hoàn bạo toàn bộ tu tiên giới tiền bối quá khen lên rồi. Triệu Linh Nhi phun cười nói, mấy người trời nam biển bắc nói chuyện đường này. Tử Dận chân nhân bỗng nhiên lặng lẽ truyền âm cho Hàn Thành nói thái thượng trưởng lão, ngươi cũng biết đồ tô hắn, không còn sống lâu nữa, lần này trở về chính là muốn lá dụng về tội. Thực lực ngươi xưa đâu bằng này, không biết có hay không biện pháp cứu hắn một mạng. Đột nhiên xuất hiện truyền âm để Hàn Thành khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền minh bạch Tử Dận chân nhân dụng ý, nếu như không có cách nào, liền sẽ không để đồ tô thất vọng, cũng sẽ không rơi xuống mặt mũi của hắn nếu là không có một lần này du lịch, chỉ sợ thật đúng là không có cách nào. Hàn Thành thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tử Dận chân nhân. Bốn mắt nhìn nhau, Tử Dận chân nhân nhìn thấy Hàn Thành khẽ gật đầu. Đáy lòng trong nháy mắt kích động lên. Nói như vậy, Hàn Thành có biện pháp cứu người. Khan Du huynh, ngươi có nghe hay không qua một môn, tên là Thiên Mệnh Đoạt Hồn Thuật thần thông? Hàn Thành hỏi. Khan Du nghe vậy, nghi ngờ nghi hoặc lắc đầu. Suy nghĩ một chút thần thông danh tự, rất nhanh lại kịp phản ứng, liếc mắt một cái bên người thanh niên thon gầy, chẳng lẽ là có thể cứu đồ tô tính mệnh thần thông? Cũng có thể cứu, có lẽ không có khả năng, ta cũng không có nắm chắc. Hàn Thành như nói thật nói. Môn thần thông này là hắn ở nhân gian du lịch lúc đánh dấu lấy được. Là một môn chuyên nhằm vào thần hồn pháp thuật, nhưng là có thể hay không từ giữa thiên địa hoang hồn bên trong đoạt lại đồ tô tiêu tán cái kia một nửa hồn phách, còn chưa biết được. Chính như Hàn Thành nói tới, hắn cũng không có nắm chắc, nếu không có phong hiểm, không ngại thử một lần. Khan Du lập tức nói ra không. Bách Lý Đồ Tô đông nhiên đứng lên, đang muốn mở miệng, Khan Du vung tay lên đem hắn theo trở về, chuyện này không dung người cự tuyệt. Khan Du kiên định nói ra. Nghe thấy lời này, Đồ Tô lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Khan Du tính tình so với hắn còn bướng bỉnh, nếu đều như vậy rằng hắn chỉ có thể phục tùng cái kia, vậy làm phiền thái thượng trưởng lão. Việc rất nhỏ, ta cũng muốn biết môn thần thông này cực hạn chỗ. Ngươi lại khoanh chân ngồi tính toán, ta vì ngươi thi pháp. Hàn Thành phân phó nói. Phong Tình Tuyết lúc này lấy ra một cái bồ đoàn, Bách Lý Đồ Tô nói lời cảm tạ vào chỗ, dựa theo Hàn Thành phân phó, linh đài trong sáng, tiêu trừ hết thể tạp niệm thái thượng trưởng lão, chúng ta có cần hay không né tránh? Tử Dận chân nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Thành im lặng lắc đầu, tùy theo cũng nhắm mắt lại, môi mỏng mấp máy, niệm lên khẩu quyết. Thiên Mệnh Đoạt Hồn Thuật phát động. Nương theo Hàn Thành tay kết pháp ấn, đọc lên khẩu quyết, chỉ gặp một cỗ sức mạnh huyền diệu tại Bách Lý Đồ Tô quanh thân dâng lên xoay quanh, phảng phất là một cái vòng xoáy, không ngừng quấy rước chừng qua thời gian một nén nhang, đám người nhìn thấy một chút yếu ớt không gì sánh được hình quang chợt lóe chợt tắt, bị vòng xoáy thôn phệ là Đồ Tô tiêu tán hồn phách. Thần thông này hữu dụng. Khan Du trong mắt rồng lấp lóe tinh mang, đệ thấp ngự khí khó nén mừng rỡ chi tình. Tử Dận chân nhân bao cùng Lăng Việt cũng đều đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động. Lại qua một canh giờ, lệ tệ hoang hồn càng tụ càng nhiều. Hàn Thành trên trán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi, một bên Phong Tình Tuyết có chút đau lòng dùng khăn thơm lau sạch nhẹ nhẹ. Lúc này, Hàn Thành mở hai mắt ra, thần thông này hữu hiệu, nhưng thời gian hội trưởng một chút, đoạt lại tất cả hồn phách, ước chừng cần 3 ngày thời gian. Nghĩ không ra, cuối cùng có thể cứu Đồ Tô nhân là ngươi. Khan Du nghiêm túc nói ra trùng hợp mà thôi. Chỉ có thể nói, Đồ Tô mệnh không có đến tuyệt lộ. Hàn Thành khoát tay, tiếp nhận Phong Tình Tuyết khăn thơm chính mình lau một chút mồ hôi. 3 ngày thời gian nháy mắt trôi qua, đám người canh giữ ở một bên, chứng kiến lẻ tẻ phá toái hoang hồn bị Bách Lý Đồ Tô một chút xíu hấp thu. Hàn Thành dùng thiên nhãn nhìn chung chiếu, phát hiện Đồ Tô hồn phách cũng một chút xíu bù đắp, nói cách khác, chỉ cần có thể thành công ngưng tụ tất cả hồn phách, Đồ Tô liền có thể cùng thường nhân một dạng sống sót, chứng đạo thành tiên. Một điểm cuối cùng hồn phách nhập thể, chỉ gặp Bách Lý Đồ Tô trên thân phun ra một cỗ hào quang cực kỳ chói sáng, phá toái dạng nước hồn thể tại một chút xíu tu bổ trở thành hoàn chỉnh một khối, lại không phân lẫn nhau. Khan Du bọn người kích động lên được cứu. Hàn Thành cũng cười nói. Lúc này, Bách Lý Đồ Tô mở mắt ra, liếc nhìn một vòng vây quanh ở người bên cạnh, há hốc mồm, nói không nói ra, khóe mắt bỗng nhiên chảy xuôi hai giọt thanh lệ. Giành lấy cuộc sống mới, hắn cảm kích đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lăng Việt con mắt bất tri bất giác cũng ngập nước. Hàn Thành nói, Đồ Tô hồn phách vừa mới đều đủ, cần nghỉ ngơi thật tốt, Tình Tuyết, dẫn hắn đi trong phòng ta nghỉ một chút đi. Là, sư phụ. Tình Tuyết liên tục gật đầu, cùng Lăng Việt hai người cùng một chỗ mang Bách Lý Đồ Tô lui ra. Bọn hắn đi Tử Dận chân nhân cũng quay lưng lại trà sát một chút khóe mắt, mới xoay người thở dài, thái thượng trưởng lão thủ đoạn thông thiên, đa tạ cứu Đồ Tô một mạng. Đây là Long tộc Long Châu, có thể giúp ngươi tu luyện, liền xem như ngươi cứu Đồ Tô tạ lễ đi. Khan Du cũng mở miệng nói ra, còn truyền đạt một cái trong suốt hạt châu, Đồ Tô mặc dù là bằng hữu của ngươi, nhưng cũng là ta Thiên Dung Thành đệ tử. Khan Du huynh, viên Long Châu này, ta sẽ không thu. Hàn Thành cười lắc đầu, ngăn cản Khan Du tay. Khan Du hơi kinh ngạc, trầm mặc 2 giây, đem Long Châu thu về, lại đưa ra một mảnh vảy rồng nói, đây là rồng của ta vậy, nếu như có chuyện, ngươi có thể dùng nó kêu gọi ta. Chỉ cần là ta có thể giải quyết, tuyệt sẽ không chối từ. Chương 239. Bế quan 50 năm, thành tựu Thái Ức Kim Tiên. Chương 239. Bế quan 50 năm, thành tựu Thái Ức Kim Tiên. Mảnh vảy rồng này, Hàn Thành nhận lấy. Khan Du thế nhưng là cái hàng thật giá thật đại la kim tiên, có thể cùng giao hảo, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, Hàn Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, so ra, Hàn Thành cho là mảnh vảy rồng này so cái kia Long Châu càng có giá trị. Dù sao hắn hiện tại trong tay bảo vật nhiều vô số kể, không thiếu cái kia một dạng Long Châu như vậy, Đồ Tô liền giao cho các ngươi chiếu cố. Ta cáo từ trước. Khan Du còn nói thêm. Lần này không chờ Hàn Thành cùng Tử Dận chân nhân mở miệng, hắn liền lách mình biến mất trong phòng. Một lát sau, xa xa chân trời truyền đến một đạo cao vút long âm. Hàn Thành hai người đối mặt, nhao nhao lộ ra tiếu văn năm. Bách Lý Đồ Tô trở về, hồn phách cũng bị gom góp, tuổi thọ có thể theo cảnh giới tấn thăng mà tăng lên, Thiên Dung Thành lại nhiều một kiện việc vui. Vui vẻ nhất phải kể là Tử Dận chân nhân cùng Lăng Việt. Xưa nay ăn nói có ý tứ, hai người nụ cười trên mặt càng nhiều hơn. Mà Hàn Thành giải quyết chuyện này đằng sau, đem trong tay một bộ phận tài nguyên phân phát cho các đồ đệ, liền tiếp tục bế chính mình quan đi. Tiểu Vũ Nhu mấy cái sư tỷ có thể thay phiên chiếu cố, mà lại Đường Phong cũng ở trên trời Dung Thành, có thể chiếu cố Hàn Thành không có gì đáng lo lắng. Cứ như vậy, xuân đi thu đến, thời gian qua nhanh, chói mắt 50 năm đi qua. Tại cái này 50 năm bên trong, Hàn Thành bế quan, xuất quan, chuyên cần khổ luyện, rốt cục đạt đến Kim Tiên đại viên mãn cảnh. Hắn hiện tại khoảng cách Thái Ức Kim Tiên, chỉ có cách xa một bước. Một bước này, đối với bình thường thần tiên tới nói, trình độ khó khăn giống như phàm nhân lên trời. Muốn tấn thăng, không chỉ có muốn đột phá gông cùm xiềng xích, còn muốn lĩnh ngộ nhất định đại đạo pháp tắc, nếu không cảnh giới gông cùm xiềng xích liền vĩnh viễn sẽ không buông lỏng. Trừ cái đó ra, đột phá thời điểm, hơi không cẩn thận, lĩnh ngộ xóa, đi lầm đường, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu là tất nhiên, không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Loại này hung hiểm, đưa đến Thái Ức Kim Tiên phi thường khan hiếm. Tối thiểu nhân giới Thái Ức Kim Tiên, theo Hàn Thành biết, một cái đều không có. Nhưng Hàn Thành có luyện tiên lô, muốn vượt qua cửa này, dễ như trở bàn tay. Phiền toái duy nhất chính là cần phá vỡ luyện tiên lô cấm chế. Tại Hàn Thành dùng 3 ngày 3 đêm, phá vỡ luyện tiên lô cấm chế đằng sau, liền tiêu sái thả người nhảy vào trong đó, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Đã trải qua nhiều lần như vậy đột phá, Hàn Thành tâm tình sớm đã chết lặng, phi thường bình tĩnh tay kết pháp ấn, thôi động luyện tiên lô. Ầm ầm. Luyện tiên lô trong chớp mắt phát huy tác dụng, hào quang 5 màu đại phóng, bao phủ Hàn Thành quanh thân. Cùng lúc đó, một cỗ huyền hoặc khó hiểu đại đạo pháp tắc quán chú đến Hàn Thành thể nội. Hàn Thành thần hồn thấm vào tại cái này huyền hoặc khó hiểu pháp tắc bên trong, nhục thân gông cùm xiển xích bị dần dần tan rã. Luyện tiên lô loại này nghịch thiên máy ra lận, là có thể bổ khuyết tu sĩ đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ chưa đủ ước chừng sau nửa canh giờ. Hàn Thành khí thế trên người bắt đầu trục tiết kéo lên. Điều này nói rõ, hắn gông cùm xiển xích đã bị phá vỡ. Lại qua nửa canh giờ, Hàn Thành khí thế trên người giống như thủy triều giống như, một đợt so một đợt thế lớn. Tại nghìn lần sóng triều qua đi, Hàn Thành khí thế trên người đạt tới thịnh nhất cực điểm. Ầm ầm. Một cỗ cường đại uy áp xông ra luyện thiên lô. Đây là độc thuộc Thái Ức Kim Tiên cảnh uy áp. Hàn Thành thành công tấn thăng. Từ từ điều tức, Hàn Thành đem luyện thiên lô chút xuống đại đạo pháp tắc tất cả đều hấp thu. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, mới mở ra hai mắt tinh mang lấp lóe, càng thâm thúy 50 năm chứng đạo Thái Ức. Loại tốc độ này, cũng không chậm đi. Hàn Thành phun ra một ngụm trọc khí, từ luyện thiên trong lò bay ra. Hắn còn nhớ năm đó cùng Trọng Lâu Ma Tôn nước định, đột phá đại la sau, tới giao đấu. Hàn Thành thầm nghĩ, nếu có đại cơ duyên, có lẽ trong vòng trăm năm có thể đột phá đại la. Có luyện thiên lô nơi tay, hắn có thể đem tấn thăng thời gian áp xúc đến cực hạn. Ngày đó sẽ không quá xa. Tại cái này 50 năm bên trong, Thiên Dung Thành phát triển cực kỳ cấp tốc. Nhân tiên như măng mọc sau mưa giống như sông ra đây chính là phong phú tài nguyên tu luyện mang đến chỗ tốt. Cùng theo Nghê Hoàng thực lực tăng lên, sơn thần khí vận cũng càng đến lớn mạnh, có đại khí vận gia trì, toàn bộ Thiên Dung Thành môn nhân tốc độ tu luyện tối thiểu tăng lên gấp 2. Trừ cái đó ra, Hàn Thành các đồ đệ thực lực tăng lên cũng phi thường nhanh. Nhất là Yêu Nghiệt hay là Triệu Linh Nhi, hiện nay đã đạt đến Thiên Tiên cảnh đại viên mãn. Củng cố một phen, liền có thể sử dụng luyện thiên lô đột phá đến huyền tiên cảnh. Về phần Phong Tinh Tuyết, Phù Cừ, Lâm Nguyệt Như chúng nữ cảnh giới mặc dù cũng không nhỏ tăng lên, nhưng là khoảng cách thiên tiên còn có đoạn chênh lệch, cùng Triệu Linh Nhi không cách nào tương đối. Lục sư muội Đường Vũ Nhu tại rộng lượng tài nguyên đắp lên bên dưới, cũng thành công tấn thăng đến địa tiên. Thanh này Đường Phong vui vẻ không ngậm miệng được, bế quan tu luyện 50 năm đều không có đánh dấu ban thưởng đều tiêu hao sạch. Hàn Thành đem luyện tiên lô thu đến hệ thống trong không gian, thay đổi một thân không nhiễm trần thế áo trắng nho bảo, sờ lên cái cằm, là thời điểm ra ngoài đi một chút, thu hoạch một đợt đánh dấu phần thưởng. Suy tính một chút, Hàn Thành quyết định đi thần giới. Nơi đó đánh dấu ban thưởng là rất nhiều nhất dày mà lại, có thiên đế lệnh bài bản thân, nhất là thuận tiện, xuất nhập không trở ngại. Một khi quyết định, Hàn Thành cũng không tại trì hoãn, lập tức hành động. Cùng Phong Tình Tuyết phân phó một tiếng, liền rời đi Thiên Dung Thành, hướng thần giới xuất phát bốn. Nam Thiên Môn. Hàn Thành thân hóa thần kiếm, cuốn lên sắc nhọn cương phong, từ tường vân màu vàng bên trong điện xạ bay tới. Cỗ này cường đại hung hãn khí thế, để thủ hộ Nam Thiên Môn tướng sĩ trong lòng run lên, lập tức tụ lại đứng lên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, chuẩn bị tùy thời công kích cự địch. Nhưng là thần kiếm rơi xuống, lại dung thân hóa thành cái nho nhã thư sinh áo trắng, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong. Bộ dáng kia, cho dù là thần giới tiêu sái nhất thi tiên cũng vô pháp tới bằng được cái này. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết khuôn mặt, những thiên binh này thiên tướng đều là sức sở. Rất nhanh trong đám người liền có người lớn tiếng kinh hô, Hàn Kiếm Tiên. Thế nhưng là Hàn Kiếm Tiên a? Một tiếng này kinh hô, đem tất cả mọi người ký ức đều tỉnh lại. Tất cả thiên binh thiên tướng đều kinh hỉ kêu lên, nguyên lai là Hàn Kiếm Tiên tới. Mau mời tiến, mau mời tiến. Hàn Kiếm Tiên, ngươi hạ phàm rất lâu thời gian, cuối cùng trở lại thần giới tới. Ách. Hàn Thánh nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, đang chuẩn bị móc thiên đế lệnh bài tay cứng đờ, các ngươi đều biết ta. Năm đó Hàn Kiếm Tiên chém giết Tà Kiếm Tiên, cỡ nào phong thái, chúng ta làm sao lại không biết ngài đâu? Hàn Kiếm Tiên nói đùa. Đúng vậy à, Hàn Kiếm Tiên thế nhưng là không ai không hiểu, không người không hiểu chúng ta năm đó, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng vẫn là may mắn gặp được Hàn Kiếm Tiên giết địch anh tư. Các thiên binh thiên tướng cười rạng rỡ, phi thường chân thành nói như vậy phải không? Thế là, Hàn Thành cứ như vậy bị các thiên binh thiên tướng mời vào Nam Thiên Môn. Cái kia không gì sánh được nhiệt tình bộ dáng, để Hàn Thành đều có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới, lúc trước chém giết Tà Kiếm Tiên, sẽ cho thần giới những người này lưu lại sâu sắc như vậy ký ức, qua nhiều năm như vậy còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở như vậy, đi trước bắt đầu thần tư đi. Hàn Thành không có để ở trong lòng, thu hồi lệnh bài, phân biệt một chút phương hướng, lòng bàn chân dâng lên một đoàn nhu nhu tường vân màu vàng, giá vân bay về phía nơi xa trùng điệp thần cung thần điện đi. Chương 240. Đi thần giới đánh dấu, Cửu Thiên Huyền Nữ ưu án. Chương 240. Đi thần giới đánh dấu, Cửu Thiên Huyền Nữ ưu án. Bắt đầu thần tư. Thủ vệ Thiên binh Thiên tướng nhìn thấy xa xa bay tới Hàn Thành, như một làn khói chạy vào trong thần điện bẩm báo. Hàn Thành vừa hạ xuống Thiên Xu, Thiên Tuyển, Giao Quang, Ngọc Hành các loại bảy cái thần quan liền nhao nhao chạy ra Hàn Kiếm Tiên. Giao Quang cười yếu ớt phất tay, vô cùng nhiệt tình kêu lên, "Hàn Kiếm Tiên, ngươi cuối cùng tới rồi." "Là Giao Quang a, ta ở nhân gian bế quan tu luyện quá lâu, cho nên muốn đến thần giới đi dạo một vòng." Hàn Thành dưới lòng bàn chân tường vân tiêu tán, chậm rãi đi lên trước cười nói hoan nghênh đã đến, "Hàn Kiếm Tiên không có ở đây thời điểm, Giao Quang thế nhưng là một mực tại nhắc tới đâu, ngươi nếu là không về nữa, nàng chỉ sợ đều muốn đi nhân gian tìm ngươi." Khai Dương hào sảng cười to nói. Lời này lập tức rước lấy Giao Quang hờn dỗi, "Khai Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm gì có. Đi, Hàn Kiếm Tiên thế nhưng là quý khách, các ngươi đều quy củ chút. Hàn Kiếm Tiên, xin mời đi theo ta." Thiên Xu nghiêm mặt nói ra. Hắn đem Hàn Thành dẫn vào thần điện, Giao Quang bọn người đi theo mà đến, ở trên trời trụ cột cung trong đại điện lần lượt tọa hạ. Thiên Nhân thị nữ dâng lên trà nóng, Thiên Xu nhấp một ngụm nói ra, "Hàn Kiếm Tiên, ở nhân gian bế quan tu luyện mấy năm này, chắc hẳn thực lực ngươi nâng cao một bước đi. Ta đến bây giờ, đã vô pháp nhìn trộm cảnh giới của ngươi. Miễn cưỡng chứng được Thái Ức Kim Tiên mà thôi, trọn vẹn dùng hơn 50 năm." Hàn Thành cũng uống hớp trà, thở dài. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, bắt đầu thất thần quan cũng là tại chỗ sử sốt. Hơn 50 năm, chứng đạo Thái Ức. Loại tốc độ này, cũng quá yêu nghiệt đi. Hàn Kiếm Tiên ngươi cái kia một mặt ngại chậm dáng vẻ là như thế nào a? Thiên Tuyển khẽ miệng co quắp một trận, cho dù là thần đình bên trong, Thái Ức Kim Tiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn 50 năm tu thành như vậy cảnh giới càng là trước đó chưa từng có, Hàn Kiếm Tiên tư chất của ngươi không khỏi cũng quá. Khai Dương lời còn chưa dứt, trực tiếp tự bế ai, nghĩ không ra chênh lệch càng lúc càng lớn. Lúc đầu, ta cũng nhanh đột phá Kim Tiên, coi là có thể miễn cưỡng đuổi kịp Hàn Kiếm Tiên. Thiên Xu cũng có chút thất ý nói ra. Lúc đầu, bọn hắn coi là Hàn Thành môn kia có thể đem thực lực tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh bí pháp liền đầy đủ nghe rợn cả người. Không nghĩ tới so ra, Hàn Thành tư chất tu luyện càng thêm dọa người. Nếu là như thế phát triển tiếp, không hơn trăm năm chỉ sợ cũng có thể đột phá Đại La, căn bản không còn cần gì bí pháp. Loại tốc độ này, liền xem như Thiên Đế cũng không thể bằng được. Hàn Thành xem bọn hắn bộ dáng, một lát sau mới phản ứng được. Cho tới nay hắn đều quen thuộc cưỡi tên lửa thức đột phá, cho nên dùng 50 năm ở giữa, cảm thấy phi thường chậm. Nhưng là cái này cùng tiên nhân bình thường so ra, đã nhanh không biết bao nhiêu vạn lần suýt nữa quên mất, mọi người tốc độ đột phá đều không có ta nhanh. Hàn Thành sờ sờ cái cằm, người vật vô hại cười nói. Thiên Xu mấy người lập tức cùng một chỗ lật lên bạch nhãn. Tại bắt đầu thần tư tiếp nhận Thiên Xu đám người chiêu đãi, Hàn Thành liền bắt đầu tại thần đỉnh bốn chỗ tản bộ đánh dấu. Hơn 50 năm không đến, thần đỉnh thời gian dài gắt lại, đánh dấu ban thưởng phong phú không gì sánh được, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền để Hàn Thành hầu bao phồng lên. Nhưng là những tài nguyên này nhiều nhất chỉ đủ 10 ngày nửa tháng dùng. Cho nên Hàn Thành dự định lại thần giới ở một thời gian ngắn dùng để đánh dấu, góp nhặt tài nguyên tu luyện. Mên Ngông Vô Ngần Thiên Hà bờ bên cạnh, Hàn Thành cùng hệ thống câu thông, ở chỗ này đánh dấu lên keng. "Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được thần giới Thiên Hà Thủy Quân đặc chế áo giáp X100." "Áo giáp?" Hàn Thành suy nghĩ, cái này ngược lại là có thể cho Thiên Dung Thành các đệ tử dùng. Thần giới áo giáp, lực phòng ngự tất nhiên là cực kỳ cường hãn, lại ra chỉ một chút trận pháp, mặc vào áo giáp vượt cấp chiến đấu cũng không phải vấn đề hẳn. "Hàn Kiếm Tiên, là ngươi a?" Đương nhiên, nơi xa truyền đến một đạo ôn nhu có thể nghe thanh âm. Hàn Thành quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy cái tay áo đồng bền thần nữ chân đạp tường vân màu vàng hướng mình bay tới, thần nữ bên người còn đi theo một cái bề ngoài chỉ có 7, 8 tuổi áo trắng tiểu đồng, một đôi mắt cơ linh không gì sánh được. Hai người này Hàn Thành không thể quen thuộc hơn nữa. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Bạch Vân Động Quân, thần giới đại danh đỉnh đỉnh chiến tướng. Hai người rơi vào cách Hàn Thành 3 bước địa phương xa. Thiên hà sóng nước lấp loáng, bừng bừng hơi nước lượn lờ. Đem Cửu Thiên Huyền Nữ bao phủ ở bên trong, có loại mông lung cảm giác, đẹp dường như huyền hóa ra tới yêu tinh huyền nữ, đã lâu không gặp. Hàn Thành có chút chột dạ thở dài là đã lâu không gặp, cách ngươi lần trước đi không từ giã, nên có 50 năm. Không nghĩ tới lần này ngươi hoàn hồn đỉnh, cũng không nói cho ta. Cửu Thiên Huyền Nữ túi đầu nhìn về phía Mên Ngông Thiên Hà, có chút ít u và nói. Hàn Thành rất cảm thấy khó giải quyết, nghĩ nửa ngày, mới nói ta cũng là vừa tới thần giới, đang chuẩn bị đi đến nhà bái phòng thật. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt lóe lên một sợi quang thải tự nhiên là thật. Hàn Thành liên tục gật đầu, ngươi hữu tâm là được rồi, kỳ thật ta cũng không trách ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ cho Hàn Thành một cái không lộ răng mỉm cười, ta mới từ Quảng Hàn cung trở về, thường Nga tiên tử đưa hai ta đàn tân nhượng hoa quế rượu. Hàn Kiếm Tiên, chúng ta trở về vừa uống vừa trò chuyện đi. Nói đi, lòng bàn chân quấn lên tường vân rời đi. Bạch Vân Động Quân hì hì cười một tiếng, thấp giọng nói, Hàn Kiếm Tiên, chủ nhân những năm này rất tịch mịch đâu. Ngươi cần phải hảo hảo bồi bồi nàng mới là. Bằng không thì cũng rất xin lỗi chủ nhân một phen tâm ý. Nói đi, bận rộn lo lắng giá vân đuổi kịp đi tiểu hầu tử này. Hàn Thành im lặng, cũng đành phải theo tới. Huyền Nữ cung cùng lần trước lúc đến có khác biệt lớn. Lần này trong cung điện từng lùn trưng bày lấy bảo kiếm, có hơn 200 miệng, có chút có vỏ, có chút không vỏ, phẩm cấp phi phàm, không có chỗ nào mà không phải là tiên khí. Sắc bén kiếm mang chiếu rọi toàn bộ đại điện, đập vào mặt một cỗ túc sát cảm giác không hổ là nữ thân em, chỗ ở bố trí cũng hung hãn như vậy. Hàn Thành trong lòng thầm nghĩ những kiếm này là ta mấy năm nay thu thập tới. Hàn Kiếm Tiên nếu có coi trọng có thể tùy ý chọn lựa, ta sẽ không keo kiệt. Cửu Thiên Huyền Nữ kéo tuyết trắng váy dài từ trong đó đi qua, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hàn Thành, ánh mắt có vẻ mong đợi. Hàn Thành từng cái liếc nhìn, tại kiếm này trong rừng đích thật là gặp được mấy cái hảo kiếm. Bất quá cùng hắn Hỏa Tinh 4 kiếm so ra, còn kém rất nhiều khoảng cách. Dù sao lúc trước Hỏa Tinh 4 kiếm uống no minh giới linh tuyển, phẩm giai đã tiếp cận cực hạn, rất khó lại tìm đến tương tự kiếm. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thấy Hàn Thành ánh mắt bình thản không gì sánh được, đáy lòng có chút thất vọng, trước một bước đi vào nội điện, Hàn Kiếm Tiên chờ một lát, ta đi đổi thân quần áo. Xin cứ tự nhiên. Hàn Thành nói ra. Bạch Vân Động Quân cũng lưu tại trong điện, đi dạo một vòng, ra vẻ thâm trầm nói, đáng tiếc u, không gặp được người, đành phải nhìn vật nhớ người. Hàn Thành tự nhiên minh bạch tiểu hầu tử này đang nói cái gì, đáy lòng có chút buồn cười, cũng có chút khó hiểu. Chính mình chỉ là cứu được Cửu Thiên Huyền Nữ một lần mà thôi. Cái này Cửu Thiên Huyền Nữ tới khó tránh khỏi có chút quá nhiệt liệt đi. Thu thập nhiều như vậy kiếm, chính là vì thấy vật nghĩ hắn. Hắn còn tưởng rằng qua 50 năm, Huyền Nữ không sai biệt lắm nên yên tĩnh nữa nha, đây cũng là có chút khó giải quyết ta. Hàn Thành sờ lên cái cằm thầm nghĩ. Chương 241. Đi Phật giới đánh dấu, lại bị ngăn cản. Chương 241. Đi Phật giới đánh dấu, lại bị ngăn cản. Không bao lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ thay đổi một thân xanh nhạt quần sam đi tới. Tựa hồ là nhìn ra Hàn Thành bối rối, nàng cũng không lại nhiều nói cái gì, chỉ là xin mời Hàn Thành uống hoa quế rượu, đàm luận thần giới nhân gian phát sinh một số việc. Hàn Thành ngầm hiểu lẫn nhau, minh bạch Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ không nhiều lời, cũng liền đi theo thả lòng trung đụng rất hòa hợp. Khi Cửu Thiên Huyền Nữ biết được Hàn Thành dùng 50 năm đột phá đến Thái Ức Kim Tiên cảnh sau, không thể tin bộ dáng cơ hồ cùng bắt đầu thần tư mấy người giống nhau như lúc, nếu như là dạng này, Hàn Kiếm Tiên chứng đạo đại la, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Cửu Thiên Huyền Nữ trầm mặc một lúc lâu sau cảm thán nói, nàng cũng là Thái Ức Kim Tiên, lúc trước đạt tới một bước này, trọn vẹn bỏ ra hơn 3 vạn năm thời gian, được vinh dự thiên tiêu, cùng Tịch Giao, Vì Vũ hai người tịnh xưng tam đại thần nữ. Nhưng là, hiện tại cùng Hàn Thành so sánh đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, đại la không thể cùng Thái Ức đánh đồng, muốn đột phá, nói không chừng phải dùng mấy ngàn mấy vạn năm, không phải dễ dàng như vậy. Hàn Thành nói tiếp. Cùng lúc đó, Hàn Thành đang thầm nghĩ, mình bây giờ là Thái Ức Kim Tiên, sử dụng Chu Tiên kiếm trận có thể hay không vượt cấp cùng Đại La Kim Tiên một trận chiến. Nam. Từ trận kia yến ẩm qua đi, Hàn Thành cùng Cửu Thiên Huyền Nữ quan hệ tiêu tan, giữa hai người chỉ cách xa như vậy một lớp giấy. Hai người ai cũng không có xuyên phá. Về sau, Cửu Thiên Huyền Nữ khăng khăng để Hàn Thành tại Huyền Nữ cung ở lại, Hàn Thành bướng bỉnh bất quá, đành phải làm theo. Cứ như vậy, Hàn Thành ở một cái chính là nửa năm, để thần giới tiên nhân có không ít nghị luận, mỗi lần ra ngoài đánh dấu, đều sẽ có chút mập mờ không rõ ánh mắt bắn ra tới, để Hàn Thành có chút im lặng. Trải qua nửa năm này đánh dấu, thần giới ban thưởng đã càng ngày càng kém. Cho nên Hàn Thành cũng quyết ý rời đi, không ngại đi Tây Thiên đi dạo một vòng, nhân quỷ thần tam giới đều ký qua yêu ma lượng giới tạm thời không đi được, Phật giới ngược lại là có thể đi làm cái thăm đầu, ban thưởng nhất định sẽ không quá kém. Hàn Thành bỗng nhiên nghĩ đến một cái có thể đi địa phương, hạ quyết tâm sau, đi thẳng thần giới. Lần này hắn lưu lại một cái ngọc giản cho Cửu Thiên Huyền Nữ, nói lời cảm tạ cùng cáo biệt. Về phần phía sau sẽ như thế nào phát triển, Hàn Thành đã không muốn đi suy tính, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đột phá đến Đại La Kim Tiên. Nhân kiếm hợp nhất, Hàn Thành nhanh như điện chớp xuyên thẳng qua tại kéo dài không hết tường vân màu vàng bên trong. Phương xa thiện quang thủy ai bên trong, tràn ngập Phật môn phong cách bảo tháp kiến trúc đã lộ ra sừng nhọn Phật giới. Linh khí nồng nặc này còn thắng qua thần đình a. Rơi vào một tòa khổng lồ chùa miếu trước, Hàn Thành cảm nhận được linh khí nồng nặc cảm thán nói đương. Trang nghiêm túc mục tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, dập dờn ra kéo dài dư vị. Nương theo còn có các hòa thượng tụng sướng phạm trải qua, rơi vào trong hai, để Hàn Thành lập tức có loại tâm linh bị tịnh hóa cảm giác. Nhưng là, nhìn thấy hai cái cầm trong tay đồng côn kim cương hộ pháp, khí thế hùng hổ đi tới sau, Hàn Thành bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, ta dù sao cũng là giết tà kiếm tiên, cứu vớt qua lục giới người. Đi dạo một vòng Tây Thiên, không có vấn đề đi. Hàn Thành ngẫm lại, lại từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên vô cùng tôn quý lệnh bài đến, Thiên Đế lệnh bài, không biết tại Tây Thiên có tác dụng hay không. Người nào tự tiện xông vào Phật giới? Hai cái thân cao ba trượng có thừa kim cương đi vào Hàn Thành trước mặt, nhìn xuống hỏi nhân giới Hàn Thành, đến Tây Thiên tham quan tu hành. Đây là Thiên Đế ngự lệnh, còn xin tạo thuận lợi. Hàn Thành khoát khoát tay bên trong lệnh bài. Cái kia hai cái trợn mắt chừng chừng kim cương hộ pháp nhìn một chút lệnh bài, đối mặt một lát, quay người lại thùng thùng dẫm lên mặt đất rời đi. Hàn Thành nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, nghĩ thầm, đi. Cái này Phật quốc vô cùng to lớn, Hàn Thành không thể nhìn thấy phần cuối, so thần đỉnh quy mô phải lớn rất nhiều. Hàn Thành thu hồi lệnh bài, đi dạo xung quanh. Một chút hòa thượng nhìn thấy hắn, đều lộ ra phi thường kinh ngạc ánh mắt. Cũng có một chút hữu hảo hành lễ, Hàn Thành cũng hoàn lễ, hỏi một chút phụ cận nổi danh địa phương, xong đi tiến hành đánh dấu tiểu Lôi Âm tự đi vào một tòa phụ cận là hùng vĩ nhất trong chùa miếu. Hàn Thành nhìn lên đỉnh đầu treo lơ lửng bốn chữ lớn, sau đó cất bước đi vào len keng. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được Phật môn Lôi Âm thần thông. Len keng. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được phá Phật đan ít một. Len keng. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu chân cung, thu hoạch được Phật môn pháp khí kim nao ít một. Hàn Thành tại tiểu Lôi Âm tự Thiên Vương điện, Đại Hùng bảo điện, cùng Quan Âm điện đánh dấu, đạt được một môn thần thông, một viên đan dược, một cái pháp khí để Hàn Thành cảm thấy thật tươi hay là viên đan dược kia, có thể bài trừ người trong Phật môn, chuyển thế đầu thai sau trí nhớ kiếp trước, Đại La Kim Tiên phía dưới tu vi đều hữu hiệu quả. Tươi mới về tươi mới, đối với Hàn Thành lại không cái tác dụng gì, ban thưởng coi như bình thường, xem ra còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Hàn Thành thầm nghĩ đang muốn nhấc chân, Hàn Thành sắc mặt hơi đổi. Chỉ gặp trước mắt kim quang lóe lên, thêm ra vài bóng người đến. Ba cái La Hán, một cái Bồ Tát, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, nhục thân tương ác, nảy mầm một tầng Phật quang kim choáng. Để cho người ta nhìn thấy liền có cúng bái chi tâm thí chủ, khoan đã. Phật môn trọng địa, ngươi không nên tự tiện xông vào. Bên trong một cái trường mi La Hán đứng ra nói ra. Hàn Thành khẽ giật mình, gật đầu nói, tốt ta đi nơi khác dạo chơi. Rời đi tiểu Lôi Âm tự, Hàn Thành đi vào một tòa đứng sừng sững ở giữa thiên địa 37 tầng Phật môn bảo tháp, cao vút trong mây, nhìn không thấy đỉnh. Từng luồng linh áp từ đó phát ra. Bảo tháp này bản thân thình lình chính là một tòa công thủ gồm cả đại pháp khí. Còn chưa vào cửa, trước mắt kim quang lóe lên, Hàn Thành lại bị người ngăn cản. Hàn Thành mày nhăn lại: "Hàn thi chủ, Phật môn trọng địa, ngươi không nên đi vào." Hay là cái kia Trường Mi La Hán, hay là một dạng lý do thoái thác. Vào xem một chút đều không được. Hàn Thành hỏi: "Phật môn trọng địa, thí chủ không nên đi vào." Trường Mi La Hán lặp lại nói ra tốt. Hàn Thành trầm mặc nửa ngày, quay người rời đi. Hắn rời đi bảo tháp, xâm nhập đến một tòa càng thêm tráng lệ hùng vĩ chùa miếu trước. Còn không có vào cửa, mấy cái kia La Hán Bồ Tát lại xuất hiện: "Nơi này là Phật môn trọng địa, ta không nên tự tiện xông vào, đúng không?" Không đợi cái kia Trường Mi La Hán mở miệng, Hàn Thành liền đoạt nói đến thí chủ minh xét. Trường Mi La Hán không khí không buồn, từ tốn nói. Hàn Thành trong mắt lóe lên hàn mang, cuối cùng trở về bình tĩnh. Mấy cái này La Hán Bồ Tát hiển nhiên là quyết tâm quấy nhiều hắn, dạng này hắn ép ở lại xuống tới cũng không có ý gì, đánh một chầu càng không đến mức. Cho nên, Hàn Thành khoát khoát tay nói: "Tốt à, Phật giới trọng địa, ta cũng không nên lưu thêm, cáo tử." Thoại âm rơi xuống, thân hóa phi kiếm rời đi. Hàn Thành ra Phật giới, cũng không đi xa, mà là phát động Thiên Nhãn Thiên Nhĩ Thông, hướng mấy cái kia La Hán Bồ Tát nghe nhìn đi qua. Chỉ gặp mấy cái kia La Hán về tới một gian đại hùng bảo điện bên trong. Bên trong hương vụ lượn lờ, thuần một sắc đều là La Hán, hình dạng khác nhau, khí thế hung hãn, đều là mười phần Phật môn cao thủ. Nhưng nghe bọn hắn nói ra chư vị, Phật tổ phân phó xuống, hàng Long La Hán chuyển thế, Lý Tu Duyên gần đây liền muốn thành thân, chúng ta phải đi gọi lên kiếp trước của hắn nhớ, đưa đi linh nhận tự xuất ra. Chương 242. Trợ giúp Lý Tu Duyên độ phòng, hố Phật giáo một thanh. Chương 242. Trợ giúp Lý Tu Duyên độ phòng, hố Phật giáo một thanh hàng Long La Hán Lý Tu Duyên. Linh nhận tự xuất ra. Hàn Thánh nghe đến mấy cái này La Hán lời nói, vì đó khẽ giật mình. Tìm kiếm trong đầu cổ xưa ký ức, Hàn Thành phát hiện cái này hình như là Phật sống tế công bên trong tình tiết. Nghĩ tới đây, Hàn Thành lập tức tới chú ý lúc đầu u ám tâm tình quét sạch sành sanh ba lần bốn lần quấy nhiêu ta đánh dấu, không cho điểm đáp lễ sao được đâu. Hàn Thành cười lạnh một tiếng, thu hồi thần thông, lại lần nữa thân hóa phi kiếm, điện xạ bay đi. Trong tay hắn thế nhưng là vừa vặn có một viên đánh dấu đi ra phá Phật đan đầu. Hàn Thành đã hạ quyết tâm, dùng cái này báo đáp mấy cái kia La Hán bốn. Theo Hàn Thành biết, Lý Tu Duyên xuất ra linh nhận tự tại Hàng Châu. Lúc trước hắn cùng Lâm Nguyệt Như mấy cái đồ đệ đi Hàng Châu Lâm gia bảo thăm người thân thời điểm, còn chuyên môn du ngoạn qua chùa miếu này. Khi đó hắn còn không biết, nơi này là sống Phật tế công kịch bản bắt đầu địa phương. Lúc này, Hàng Châu chính là ban ngày, liệt dương giữa trời. Một bộ áo trắng Hàn Thành rơi vào linh nhận tự cửa ra vào, nhưng lại chưa đi vào. Bởi vì hắn mục tiêu không ở nơi này. Hắn muốn tìm là Lý Tu Duyên Hàng Châu họ Lý gia đình giàu có không nhiều, hơn nữa còn là gần đây thành thân dạng này phạm vi liền thu nhỏ rất nhiều, rất dễ dàng tìm thôi. Hàn Thành trong lòng tính toán một phen, sờ lên cái cằm, bấm ngón tay đoán. Dù sao cũng là đem kỳ môn độn giáp tu luyện đến cảnh giới đại thành, có lẽ không thể làm đến thần cơ diệu toán cảnh giới, nhưng là muốn tìm Lý Tu Duyên vẫn là vô cùng dễ dàng. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Hàn Thành ngón tay bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa thi triển Thiên Nhãn Thông, hướng cái nào đó phương hướng nhìn lại, ánh mắt này xuyên thấu qua chợ bữa, trực tiếp đến một cái cửa son nhà giàu, Lý phủ. Hàn Thành lộ ra cái nụ cười hài lòng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát động thần tốc thông, trực tiếp bước vào Lý phủ bên trong. Lúc này, Lý phủ tại phu nhân thu xếp bên dưới, đã bắt đầu bố trí, răng đèn kết hoa. Màu đỏ tơ lụa treo ở cột trụ hành lang ở giữa, đèn lồng toàn diện thay đổi thành ăn mừng màu đỏ. Một cái khổng lồ hỷ tự tiếp ở chính giữa công đường. Người hầu cùng thị nữ, đầu bếp vẫn còn bận rộn chiêu đãi khách nhân thực rượu, nấu dê mổ trâu, bận bịu khí thế ngất trời xem ra chính là địa phương này. Hàn Thành tay kết pháp ấn, một tầng mông lung hương vụ bao phủ quanh thân, đây là hương âm thần ẩn thần thông, có lẽ không thể gạt được Phật giới La Hán Bồ Tát, nhưng là muốn giấu giếm được những phàm nhân này là dư xài ẩn thân. Hàn Thành nhất lộ đi vào Lý phủ công tử nhà ở, xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ gặp bên trong có cái dung mạo gầy gò nam nhân trung niên đang cùng một thanh niên nói chuyện tu duyên a, son phấn cùng ngươi là chỉ phúc vi hôn, thanh mai trúc mã. Ngày mai sau khi kết hôn, ngươi nhất định phải hảo hảo đợi nàng, không thể để cho nàng bị hủy khuất, minh bạch chưa? Còn có câu nói, lúc đầu đến lượt ngươi mẹ cùng ngươi nói, bất quá cũng không quan trọng. Ngươi cùng son phấn, tốt nhất sớm ngày cho Lý gia kéo dài hương hỏa, sinh cái mập mạp tiểu tử. Ta và ngươi mẹ cũng không có yêu cầu khác, chính là trăm năm về sau, cũng có thể an tâm đi gặp liệt tổ liệt tông. Trung niên nam nhân kia một bên vuốt sợi râu, một bên lời nói thâm thiế nói ra: cha, son phấn không cần ngươi nói, ta cũng sẽ hảo hảo đợi nàng. Thanh niên kia cười nói: bằng con của ngươi, đừng nói một cái mập mạp tiểu tử, mười cái mập mạp tiểu tử cũng có thể sinh ra tới. Cam đoan cho Lý gia sinh con trai thêm phúc, để ngài nhị lao hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Tiểu tử ngươi, tỉnh nói lại nhại. Trung niên nam nhân kia cao hứng cười mắng: thật đúng là hạnh phúc người một nhà a. Ngoài cửa sổ mắt thấy một màn này, Hàn Thành từ hệ thống trong không gian rút ra ra viên kia đánh dấu đi ra phá Phật đan, nếu để cho Tây Thiên bàn kia con lửa chọc làm hỏng sẽ không tốt. Nhắm chuẩn trong phòng chén sứ, Hàn Thành lấy linh lực nâng nổi đan dược để đặt trong đó, đem đan dược cùng nước trà hòa làm một thể. Cái này phá Phật đan vô sắc vô vị, phàm nhân là không thể nào phát giác. Làm xong đây hết thảy, Hàn Thành ôm cánh tay tại cửa sổ chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chẳng được bao lâu, cái kia Lý đại thiện người thật cao hứng rời đi nhi tử gian phòng. Mà Lý Tu Duyên tựa hồ là giảng quá nhiều lời nói, miệng đắng lưỡi khô, bưng lên ly kia dung có phá Phật đan nước trà, uống một hơi cạn sạch. Còn không vừa lòng lại rót một chén trà uống, dạng này hẳn là có thể đi. Hàn Thành Thiên Nhãn nhìn trung đo Lý Tu Duyên, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện, có chút không xác định thẩm nghĩ tóm lại, Lý Tu Duyên ngày mai liền muốn thành thân 17 La Hán tất nhiên sẽ đến tỉnh lại Hàng Long ký ức, khi đó liền có thể thấy rõ ràng. Không có dừng lại, Hàn Thành thi triển thần tốc thông rời đi Lý phủ 4. Ngày kế tiếp,
Lý phủ tân khách thân bằng ngồi đầy, náo nhiệt không gì sánh được. Đợi cho lương thần cắt nhật lúc, Lý phủ đội ngũ đón dâu thổi kéo đàn hát, vui mừng hớn hở xuất phát, đi đón tân nương tử đi. Mà sớm đã thay đổi tân lang quan ăn mặc Lý Tu Duyên có chút vẻ mặt hốt hoảng. Hắn hôm nay ngủ một giấc tỉnh, phát hiện tựa hồ có đồ vật gì ở trong cơ thể mình biến mất, nhưng lại nói không ra là cái gì, để hắn lâm vào một loại mê mang trạng thái. Đợi đến hắn từ loại này trạng thái đi ra thời điểm, bên thai chuyện chính đến thân bằng vội vàng thúc giục Tu Duyên. Chờ cái gì đâu? Nhanh phu thê giao bái nha. Tân lang quan ngây ngốc lấy làm gì? Tân nương tử chờ ngươi đấy. Đúng vậy nha. Không muốn trở thành thân rồi. Nhanh lên phu thê giao bái. Lý Tu Duyên hai con ngươi tụ lên thần thái, đồng nhiên nhìn thấy trước mắt che khăn voan đỏ tân nương tử, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt phun cười, thật là, ngày đại hỉ, ta đang miên man suy nghĩ cái gì. Hắn kiên định không thay đổi bái xuống dưới đối diện tân nương cũng túi đầu nhẹ nhàng, lập tức nên đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Lý phủ hôn sự cứ như vậy theo thường lệ hoàn thành. Ngồi đầy thân bằng tân khách một mực nháo đến nửa đêm, đem Lý Tu Duyên rót thất điên bắt đảo, say như chết, vừa rồi chịu để cho hắn chạy thoát đi nhập động phòng đợi đến mùi rượu ngút trời Lý Tu Duyên đi lại tập tễnh, đi đến động phòng trước cửa lúc đen kịt không gì sánh được trên bầu trời, đột nhiên có tường vân màu vàng giáng lâm. Phật môn 17 tôn La Hán phụng Phật tổ chi mệnh đến, gọi lên Lý Tu Duyên hàng lòng La Hán trí nhớ kết trước. Chư vị, mời theo ta thi pháp. Phục hổ La Hán tay kết Phật môn pháp ấn kêu lên. Cùng lúc đó, mặt khác 16 cái La Hán cùng một chỗ kết ấn. 17 đạo Phật quang tụ thành một đoàn, tại phục hổ La Hán thao túng bên dưới, từ trên trời giáng xuống, từ nam chí bắc rơi xuống động phòng trước cửa Lý Tu Duyên trên thân ách. Lý Tu Duyên như gặp phải lôi cực, sắc mặt kỳ biến, thân thể run không ngừng đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn lực lượng khôi phục, khí thế trục tiết kéo lên. Nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Lý Tu Duyên tu vi một mực tấn thăng đến Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ. Bởi vì phá Phật đan tác dụng, Hàng Long La Hán nguyên thần cũng không thể trở thành chủ thể, ngược lại là thành Lý Tu Duyên chất dinh dưỡng. Một chút liên quan tới Hàng Long La Hán ký ức, mặc dù cũng tiếp nhận nhưng đối với Lý Tu Duyên tới nói, lại phi thường lạ lẫm, hoàn toàn giống như là thuộc về một người khác ký ức một dạng Hàng Long La Hán. Phật tổ mệnh ngươi tiến về linh nhận tự xuất ra. Lúc này, phục hổ La Hán trang nghiêm thanh âm từ không trung truyền xuống. Lý Tu Duyên ngẩng đầu nhìn lại, gặp được trong tầng mây 17 cái La Hán, nhíu chặt lông mày, bệnh tâm thần. Căn bản không để ý, Lý Tu Duyên đẩy cửa vào động phòng đi. Trong tầng mây, 17 cái La Hán run lên nửa ngày, cùng một chỗ trợn tròn mắt. Chương 243. Thái Ức Kim Tiên gia nhập Thiên Dung Thành. Chương 243. Thái Ức Kim Tiên gia nhập Thiên Dung Thành. 17 cái La Hán đều ngậm ngay tại chỗ. Hàng Long La Hán nguyên thần rõ ràng đã thức tỉnh, ngay cả tu vi đều khôi phục. Làm sao lại không nghe Phật tổ mệnh lệnh? Còn đi vào động phòng 3, đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tình a. Sự tình có biến, nhanh, mau trở về bẩm báo Phật tổ. Phục hổ La Hán kinh hãi kêu lên. 17 cái La Hán một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức giá vân trở lại Phật giới đi. Tại thành Hàng Châu một gian khách xá bên trong, một đôi mang theo ý cười hai mắt một mực nhìn bọn họ rời đi bảy. Phật giới, Phật tổ bảo điện. Nơi này thiện quang tứ chiếu, một mảnh tường hòa công chính khí tượng. Như Lai Phật tổ liền ngồi ngay ngắn ở trung ương lớn như vậy trên đài sen, La Hán, Bồ Tát, Thiên Long bát bộ chúng, phân loại hai ban. Lúc này, 17 tên tử nhân gian cuống quýt trở về La Hán xông lên bảo điện, đem chuyện xảy ra từ đầu chí cuối đều bẩm báo cho Phật Như Lai Hàng Long La Hán không tuân mệnh lệnh. Đi vào động phòng. Lớn như vậy sen ngồi lên, Phật tổ mày nhăn lại đúng vậy, Hàng Long La Hán tu vi khôi phục, nhưng căn bản lờ đi chúng ta, không nhìn thẳng Phật tổ mệnh lệnh. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuyên tới để xin chỉ thị Phật tổ. Phục hổ La Hán đầu đầy mồ hôi lạnh nói đây đều là nhân quả sở định, làm sao lại xuất hiện loại này sai. Như Lai Phật tổ mặt đen, đi theo trầm mặt xuống. Rất nhiều La Hán Bồ Tát cũng đều lặng im bất động, lớn như vậy trong điện một tia tạp âm đều không. Một lát sau, trái lo phải nghĩ Như Lai Phật tổ đạt được một đáp án hẳn là có người từ đó cản trở, hại Ngô Phật giới đại năng. Nhất định phải tìm hắn đi ra. Quyết không thể cứ tính như thế. Như Lai Phật tổ bắt đầu bấm ngón tay bắt tính. Tôi diễn một phen, bỏ ra trong vòng nửa canh giờ, càng hướng xuống suy tính, Như Lai Phật tổ càng kinh ngạc. Không phải là bởi vì hắn suy tính đến kẻ đầu tê, mà là bởi vì hắn cái gì đều không có tính tới. Liên quan tới chuyện này, nhân quả thiên cơ đều bị một đoàn mê vụ che lồng. Cho dù là hắn, cũng không thể tính ra đến lục giới bên trong còn có ai là ta coi không ra. Như Lai Phật tổ lần nữa rơi vào trầm tư bốn. Ngày kế tiếp, ngồi xuống tu luyện hoàn tất hàn thành lại lần nữa đi vào Lý gia phủ đệ. Chuyện phát sinh ngày hôm qua hắn đã nhìn thấy. Phá Phật đan phi thường xuất sắc hoàn thành sứ mạng của mình. Để vị kia Hàng Long La Hán không nhìn Phật tổ mệnh lệnh, vào động phòng. Nhưng Hàn Thành không có ý định như thế buông tay. Hắn biết Như Lai Phật tổ thủ đoạn thông thiên, nếu như thế bỏ mặc không quan tâm lời nói, Lý Tu Duyên sau cùng kết cục khẳng định vẫn là đi linh nhận tự xuất ra bốn. Thiên mông mông lượng. Gà trống to do gáy minh tiếng vang lên. Lý Tu Duyên thoải mái đánh a lên, duỗi lưng một cái. Vừa đẩy cửa đi tới, liền gặp được một cái nho nhã thư sinh áo trắng ngăn ở trước mắt, chính lộ cười nhìn lấy mình. Khuôn mặt xa lạ này để hắn sững sờ, lập tức cảnh giác lên người là ai. Vì cái gì tại nhà ta? Không cần khẩn trương, ta là cứu ngươi người. Hàn Thành bằng phẳng cười một tiếng, tùy tiện nói, nếu không phải ta, ngươi vụ hôn nhân này coi như không thành được. Có thể nói, ta cải biến vận mệnh của ngươi. Cải biến vận mệnh của ta? Lý Tu Duyên lại lần nữa sửng sốt đối với. Lúc đầu vận mệnh của ngươi là tại đêm tân hôn, đi linh nhận tự xuất ra làm hòa thượng. Ngươi vợ cả vận mệnh cùng ngươi chặt chẽ tương liên, bởi vì bị ngươi vứt bỏ mà thương tâm gần chết, ném sườn núi tự vẫn. Hàn Thành tiếp tục nói bậy. Ta không thành thân, đi linh nhận tự làm hòa thượng. Lý Tu Duyên căn bản không tin có đúng không? Quên ngày hôm qua 17 cái La Hán nói với ngươi bảo. Hàn Thành vẫn là cười hết mắt. Câu nói này để Lý Tu Duyên bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua nhập động phòng trước cảnh tượng kỳ dị. Khi đó trên trời có tường vân màu vàng, còn có Phật giáo La Hán, còn nói cái gì Phật tổ mệnh lệnh, để hắn đi linh nhận tự xuất ra nguyên lai đó không phải là ngộng. Lý Tu Duyên như ở trong ngộng mới tỉnh, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, dĩ nhiên không phải ngộng. Bất quá Như Lai Phật tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như hắn đi tìm đến, ngươi vẫn không cách nào đào thoát mình bị an bài tốt vận mệnh, không biết ngươi có tính toán gì. Hàn Thánh bỗng nhiên nghiêm mặt đứng lên, nghiêm túc không gì sánh được nói ta không làm hòa thượng. Có thể, ta làm như thế nào cải mệnh? Ân công, ngươi dạy ta đi. Lý Tu Duyên trong lòng đối với Hàn Thành lời nói đã tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại càng là trực tiếp đem Hàn Thành coi là cây cỏ cứu mạng tướng công, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng mảnh mai vô lực kêu gọi. Chính là Lý Tu Duyên thê tử Son Phấn không có việc gì, nương tử, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Tu Duyên đóng cửa lại, nói khẽ với Hàn Thành nói ân công, mượn một bước nói chuyện. Hàn Thành cùng hắn cùng một chỗ đến trong hành lang đứng vững. Lý Tu Duyên lập tức hỏi, ân công, ta trên có giả, dưới sớm muộn sẽ có nhỏ, ta không muốn xuất gia, cầu ngươi lại cứu ta một lần đi. Không muốn làm hòa thượng cũng là đơn giản. Hàn Thánh hắc cười, ngươi có thể nhập ta môn phái. Ta tại lục giới bên trong mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng ít nhiều vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Phật tổ nể tình ta, quả quyết sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Đây chính là một cái thái ớt kim tiền, nhân giới hắn hữu. Không bẻo vào Thiên Dung Thành, khẳng định phải tiện nghi Như Lai Phật tổ, thật sẽ không lại khó xử ta. Tấn công, vậy ta mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Như Lai Phật tổ, ai lợi hại hơn? Lý Tu Duyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hiện tại là hắn lợi hại. Nhưng ta có át chủ bài có thể thắng được hắn. Tiếp qua chút thời gian, không cần át chủ bài ta cũng có thể thắng qua hắn. Hàn Thành nghĩ, nói ra, ngươi bây giờ cũng là thái ớt kim tiên, thực lực không kém, hẳn là có thể cảm nhận được giữa chúng ta chênh lệch. Thoại âm rơi xuống, Hàn Thành trên thân tách ra một cỗ hung lệ không gì sánh được, Chu Tiên kiếm ý, Lý Tu Duyên toàn thân lông tơ đều lập tức nổ, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. Nhưng là trong thần sắc còn có không che giấu được vui mừng. Hàn Thành là hắn chúa cứu thế, càng cương đại, hắn liền càng an toàn. Ân công, ta tin tưởng ngươi. Ta nghe ngươi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Ta muốn dẫn cha mẹ ta còn có Son Phấn cùng đi. Lý Tu Duyên kích động nói. Bởi vì hiện tại bày ở trước mặt hắn đường, đã là lúc trước hắn vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc đến. Hắn đối với thế giới mới này tràn ngập hiếu kỳ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Như Lai Phật tổ động tác cũng sẽ không chậm. Đây là nhẫn chữ vật, đem nên mang đồ vật đều mang lên. Chúng ta một lúc lâu sau xuất phát. Hàn Thành từ hệ thống trong không gian rút ra hai viên nhẫn chữ vật ném cho Lý Tu Duyên. Người sau tiếp nhận thưởng thức đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ân công họ gì đại danh. Còn có ân công môn phái. Lý Tu Duyên hỏi ta họ Hàn danh thành. Môn phái gọi là Thiên Dung Thành, tại Côn Lôn. Khoảng cách Hàn Châu, kỳ thật cũng không bao xa. Hàn Thành nói tiếp Hàn Thành Hàn Kiếm Tiên. Ngươi chính là Hàn Kiếm Tiên. Lý Tu Viễn con mắt lấp lóe tinh quang, kinh hỉ kêu lên ách, ngươi biết ta? Hàn Thành một mặt ngoài ý muốn đương nhiên biết. Toàn bộ Hàng Châu còn có ai không biết Hàn Kiếm Tiên? Lúc trước dụ ra trang thảm án diệt môn chính là Hàn Kiếm Tiên phá. Dụ nhà huyết hải thâm cửu cũng là Hàn Kiếm Tiên hỗ trợ báo. Lý Tu Duyên ngữ khí hưng phấn nói, những này đều là ẩn thế võ tiên trong phụ đệ chuyển tới, chuẩn không sai. Nghĩ không ra Hàn Kiếm Tiên hiện tại lại cứu ta Lý gia. Cái này một nhóm lớn nói để Hàn Thành càng thêm ngoài ý muốn. Chính mình thế mà tại Hàng Châu nổi danh như vậy. Chương 244. Như Lai Phật Tổ đến Thiên Dung Thành. Chương 244, Như Lai Phật Tổ đến Thiên Dung Thành. Lý Tu Duyên quyết định bái nhập Thiên Dung Thành sau, lập tức bắt đầu động tác. Trong vòng một canh giờ đem nên lời nhắn nhủ đều cùng song thân thê tử bàn giao. Bởi vì Hàn Thành tại Hàng Châu đại danh vang dội, người Lý gia đều rất tín nhiệm, Lý Tu Duyên rất dễ dàng liền khuyên nhủ song thân dọn đi Thiên Dung Thành. Một chút nên thu thập vàng bạc đồ châu báu gia sản cũng đều để vào trong nhận chữ vật, quay đầu tìm đến Hàn Thành như vậy, liền lên đường đi. Lý phủ trong đại viện. Hàn Thành từ hệ thống trong không gian rút ra một vật, là một cái phi chu, toàn bộ thân thuyền tinh mỹ lộng lẫy, bề ngoài điêu khắc có một mảnh lôi văn. Phi thuyền này danh tự liền gọi là Phi Lôi Hàn Tiên Sư, cái này đây không phải thuyền sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn đi đường thủy? Lý Đại Tiện Nhân nhìn thấy Phi Lôi thuyền, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hàn Thành cảm thấy buồn cười, cái này cùng thuyền khác biệt, đây là trên bầu trời bay. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Lý Tùy Duyên cũng cười hắc hắc, cha mẹ, Son Phấn, nhanh lên đi đi. Chúng ta cùng Hàn Kiếm Tiên bay đi Côn Lôn. Các loại người Lý gia đều lên phi chu, Hàn Thành cũng thả người nhảy đến cầm lái vị trí, rót vào một cô linh lực. Phi thuyền này nhất thời lên không, điện tiệm một dạng bay khỏi Hàng Châu trên không. Đem Lý Đại Thiện Nhân người một nhà đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Trở lại Thiên Dung Thành, Hàn Thành đem Lý Tu Duyên một nhà giao cho Hàm Tố trưởng giáo, do hắn an bài Lý gia ở trên trời Dung Thành nơi ở cùng hết thảy ăn mặc chi phí. Khi Hàm Tố chân nhân biết được Hàn Thành gạt đến chính là cái thái ớt kim tiên thời điểm, trong mắt đều suýt nữa trừng ra ngoài. Thiên Dung Thành như thế một chút liền có hai cái thái ớt kim tiên. Xương ba tu tiên giới, hoàn toàn không thành vấn đề nha. Loại tình huống này, Hàm Tố chân nhân quả thực là không hề nghĩ ngợi qua. Lý Tu Duyên thế nhưng là thái ớt kim tiên, Hàm Tố chân nhân đương nhiên sẽ không bạc đãi, an bài một cái tốt nhất động phủ cho bọn hắn, còn phải mấy cái đệ tử tạp dịch chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Lý Tu Duyên một nhà đều rất hưng phấn. Tiên nhân thế giới là bọn hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua, đối với cái này rất tươi mới. Mà ở trên trời Dung Thành an định lại đằng sau, Lý Tu Duyên cũng bắt đầu tìm tòi con đường tu luyện, thường xuyên sẽ hướng Hàn Thành thỉnh giáo. Hàn Thành cũng là thái ớt kim tiên, mặc dù cùng Lý Tu Duyên pháp môn tu luyện không giống với, nhưng đối với cái này tiểu bạch tới nói, vẫn là có thể chỉ điểm một hai. Mà Lý Tu Duyên có phải hay không lóe ra vài câu tràn ngập thiện ý lời nói, cũng dẫn phát Hàn Thành một chút suy nghĩ, bù đắp nhau. Lý Tu Duyên một nhà chuyển nhập Thiên Dung Thành tin tức cũng không phải là chuyện bí ẩn gì, rất nhanh liền bị 17 cái La Hán biết được, cũng báo cho Như Lai Phật Tổ. Mà trải qua mấy ngày nữa vài đêm, không ngủ không nghỉ thôi diễn tiên cơ, Như Lai Phật Tổ vẫn không được đến là ai hại hắn Phật giáo đại năng, nhưng là nghe được tin tức này đằng sau, đột nhiên tỉnh ngộ, đây là Hàn Thành tại từ đó cản trở. Lập tức dâng lên đầy ngập lửa giận. Cùng lúc đó, Trường Mi La Hán đem vài ngày trước tại Phật giới ngăn cản Hàn Thành sự tình, nguyên bản nói cho Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ lúc này mới nghĩ thông suốt Hàn Thành vì cái gì làm như vậy, đây là trần trụi trả thù a. Lại giận vừa giận, Như Lai Phật Tổ vốn định trực tiếp đi tìm Hàn Thành phiền phức. Thế nhưng là nghĩ đến Hàn Thành năm đó ở thần giới giết chết Tà Kiếm Tiên một màn kia, lập tức lại không tính tình. Hàn Thành át chủ bài cường đại như thế, cho dù là hắn tự mình xuất thủ, cũng sẽ không là đối thủ. Chuyện này, không có khả năng dùng sức mạnh, vẫn là đi thương nghị một chút đi. Hàng Long La Hán không có khả năng dạng này lưu lạc đến Thiên Dung Thành trong tay. Như Lai Phật Tổ thầm nghĩ nói năm. Hôm sau, Thiên Dung Thành tới một cái khách không mời mà đến, đầy trời tường vân màu vàng quét sạch, bao trùm bầu trời. Một tôn khổng lồ Như Lai pháp tướng xuất hiện tại thiên không, vắt ngang ở giữa thiên địa, để cho người ta nhìn thấy lập tức sinh ra quỷ bái chi tâm. Thiên Dung Thành rất nhiều đệ tử đều phi thường kinh ngạc, đây là phương Tây Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ làm sao tới Thiên Dung Thành? Không biết xảy ra chuyện gì. Trên diễn võ trường, rất nhiều các đệ tử nghị luận ầm ĩ, Tàng Thư Các trước đang cùng Hàn Thành luận đạo, Lý Tu Duyên cũng nhìn được một màn này, lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này Như Lai pháp tướng mang tới cảm giác các bách, mà lại có gan đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, tựa hồ chính mình chỉ cần vi phạm người này mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ phấn thân toái cốt mà chết đột nhiên. Lý Tu Duyên toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt dần dần dâng lên kim quang. Một mực trắng nón đại thủ lập tức khoác lên trên vai của hắn Tu Duyên. Hàn Thành kêu gọi nói, Lý Tu Duyên trong hai mắt kim quang lập tức tiêu tán. Hắn nghe thấy Hàn Thành thanh âm, trong lòng nhất định khôi phục thần trí, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run giọng nói, ta, giống như lấy nói, không ngại, ta sẽ xử lý. Hàn Thành thong dong cười cười. Lúc này, trên bầu trời kia Như Lai pháp tướng chậm rãi mở miệng, Hàn Kiếm Tiên, có thể đi ra một lần. Hàn Thành ngang đầu nhìn lại, nói Như Lai Phật Tổ đích thân tới, từ không gì không thể. Hắn một bước phóng ra, chống rồng xuất hiện tại tường vân màu vàng bên trên. Mặc dù Hàn Thành thể tích cùng Như Lai pháp tướng không cách nào so sánh, nhưng là khí thế không chút nào không kém, cân sức ngang tài, không kém chút nào. Lập tức bắt được rất nhiều mới nhập tông môn nữ đệ tử phương tâm, thậm chí một chút nam đệ tử cũng lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái Như Lai Phật Tổ, đến Thiên Dung Thành, không biết có gì chỉ giáo. Hàn Thành trên mặt ý cười hỏi. Như Lai Phật Tổ gặp hắn giả ngu, đáy lòng một cỗ khí lại bừng bừng thăng lên. Nhưng là trở ngại Hàn Thành thực lực, hắn cũng không tốt vẻ mặt, bình tĩnh nói, Hàn Kiếm Tiên, tự đòi phạt Tà Kiếm Tiên đại chiến từ biệt, có gần trăm năm thời gian không thấy. Nhiều năm không thấy, Hàn Kiếm Tiên tu vi lại có tinh tiến a. Hàn Thành nghe hắn đông kéo tây kéo, chỉ là cười cười, cũng không nói tiếp. Như Lai Phật Tổ bị phơi như thế một chút, trong lòng lại ổ một đám lửa, dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Hàn Kiếm Tiên, ngã Phật giới 18 vị La Hán đứng đầu Hàng Long Tôn giả, là ở trên trời dung thành đi. Hàng Long Tôn giả là người ứng kiếp, xin ngươi thả hắn rời đi, bản tọa sẽ chuẩn bị lễ tạ ơn. Nha. Nguyên Lai Phật Tổ là tìm đến Hàng Long La Hán. Hàn Thành gật đầu, chứng chạc đàng hoàng nói, Thiên Dung Thành bên trong chỉ có Lý Tu Duyên, không có Hàng Long La Hán. Phật Tổ chỉ sợ tìm nhầm địa phương. Lý Tu Duyên chính là Hàng Long La Hán, Hàng Long La Hán chính là Lý Tu Duyên. Như Lai Phật Tổ lập tức nói tiếp, Hàn Kiếm Tiên, nhiều lời vô ích, xin ngươi đem hắn giao cho bản tọa. Lúc này Hàn Thành cũng nói thẳng, Lý Tu Duyên mặc dù vào ta Thiên Dung Thành cửa, nhưng ta cũng không có quyền lợi tả hữu hắn đi, ở Như Lai Phật Tổ muốn hắn đi theo ngươi, còn muốn hỏi hắn chính mình có nguyện ý hay không. Lúc này, Lý Tu Duyên cũng bay lên không trung, trốn ở Hàn Thành sau lưng, có chút cảnh giác nhìn qua Như Lai Phật Tổ Hàng Long La Hán. Ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vì sao còn không trở về vị trí cũ? Như Lai Phật Tổ vừa thấy được hắn, lập tức quát lớn, ta không phải Hàng Long La Hán, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Như Lai Phật Tổ, ngươi hay là mau trở về đi thôi. Lý Tu Duyên thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại rất kiên định. Hắn cũng không muốn làm cái gì hòa thượng, ở trên trời dung thành thời gian sống vui sướng lắm đây. Chương 245, Thượng Cổ Văn Tự, Hồng Hoang Vu Tộc. Chương 245, Thượng Cổ Văn Tự, Hồng Hoang Vu Tộc. Phật Tổ cũng nghe thấy. Tu Duyên không muốn xuất ra, ngươi không có khả năng được hắn. Hàn Thành cười nhạt nói. Nghe nói như thế, Như Lai Phật Tổ đáy lòng càng thêm nổi nóng. Nếu như là người bình thường, hắn có vô số loại thủ đoạn đối phó, đoạt lại Hàng Long La Hán. Thế nhưng là Hàn Thành người này, hắn là tại không chắc. Cái kia cường đại đến kinh khủng át chủ bài cũng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, xem ra Hàn Kiếm Tiên một lòng muốn cùng ta Phật môn đối nghịch. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, có người xuất ra, có người hoàn tụ. Lý Tu Duyên nhập ta Thiên Dung Thành, dùng lời của các ngươi giảng chính là hữu duyên, Như Lai Phật Tổ sao có thể giảng là ta thành tâm đối nghịch đâu? Hàn Thành lại nói tiếp. Như Lai Phật Tổ nhìn thấy Hàn Thành làm sao cũng không chịu thả người, không nói thêm lời, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Thương vân màu vàng cùng Phật quang cấp tốc biến mất. Hắn tạm thời cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể rời đi trước Hàn Kiếm Tiên, Như Lai Phật Tổ sẽ còn lại đến sao? Lý Tu Duyên có chút lo lắng nói ra, người thế nhưng là Hàng Long La Hán, hắn làm sao lại tùy tiện buông tha ngươi đây? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ở trên trời dung thành, hắn không dám làm loạn. Đi thôi, tạm thời không cần nghĩ chuyện này. Như Lai Phật Tổ ăn quả đắng, trong thời gian ngắn, nghĩ không ra đối sách, hắn là sẽ không lại tới. Hàn Thành cắp cắp cười một tiếng, hướng mặt đất bay đi. Lý Tu Duyên như có điều suy nghĩ, rất nhanh cũng đi theo bay xuống. Từ ngày đó sau, Thiên Dung Thành lại khôi phục bình tĩnh. Như Lai Phật Tổ cùng Phật giới người đều không tiếp tục tới tìm phiền phức, nhưng là Hàn Thành biết đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ. Mặc dù lần này cùng Phật giới trở mặt, nhưng Hàn Thành cũng không hối hận. Đến mà không trả lễ thì không hay, trong mắt của hắn có thể vò không xuống một chút hạt cát. Thời gian từng ngày trôi qua, Hàn Thành một lần nữa bế quan tu luyện. Lý Tu Duyên cũng càng phát ra có thể khống chế lực lượng của mình, đem sức chiến đấu chân chính tăng lên, nói thái ớt kim tiên trình độ. Thiên Dung Thành càng là phát triển không ngừng, đều đâu vào đấy phát triển. Thẳng đến có một ngày, dị biến bỗng nhiên giáng lâm ầm ầm. Một trận thiên băng địa liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. toàn bộ thiên địa đều kịch liệt lay động. Không chỉ là 10 vạn dặm kéo dài không hết Côn Lôn sơn mạch, cả nhân giới đều lâm vào kịch này liệt chấn động bên trong. Đang lúc tất cả mọi người thất kinh thời điểm, chỉ gặp một đạo màu đỏ như máu mảnh khảnh của sáng phóng lên tận trời, phản phất động mặt trời cùng đất, cứ như vậy trực tiếp từ nam chí bắc đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Quang trụ này sau khi đi ra, giống như thiên băng địa liệt động tĩnh vừa rồi chậm chạp tiêu tán. Thiên Dung Thành đám người cũng đều đã bị kinh động. Hàn Thành sớm đã xuất hiện tại nhất rộng lớn hùng vĩ trưởng giáo các trên lầu chót, dõi mắt nhìn về nơi xa, tựa hồ muốn đem cổ sáng kia một chút xem thấu sư phụ, đó là cái gì? Ngươi vừa mới thiên địa dị động giống như chính là nó đưa tới. Đi theo Phong Tình Tuyết kinh nghi bất định hỏi. Lúc này, Tử Dận chân nhân cùng Lý Tu Duyên cũng lần lượt bay tới động tĩnh lớn như vậy, sẽ không phải là có cái gì thiên địa dị bảo xuất thế đi. Tử Dận chân nhân nhỉ non tự nói, Thái thượng trưởng lão, ngươi có thần thông, không biết có thể hay không khám phá. Lý Tu Duyên không hiểu nhiều như vậy, im ắng nghi hoặc không nhìn lầm, cổ sáng kia bên trong bao hàm là một cái bí cảnh cửa vào. Hàn Thành đôi mắt thâm thúy, sau một lúc lâu vừa rồi hồi đáp. Hắn vừa mới phát động thiên nhãn thông trông thấy, cổ sáng này là cái độc lập với thế giới bí cảnh cửa vào. Cùng loại với động thiên phúc địa, nhưng là nhân gian động thiên phúc địa đều bị tiên nhân chiếm cứ, không có khả năng làm ra đến như vậy động tĩnh lớn, dẫn phát thiên địa dị động. Cùng lúc đó, Thục Sơn kiếm phái năm vị thánh quân bay ở bầu trời, cũng tại dõi mắt nhìn về nơi xa giữa thiên địa quang trụ kia, không nghĩ tới lại có bí cảnh xuất thế, lại phải gây nên một trận gió tanh mưa máu a. Thái Võ Thánh Quân cảm thán không làm sao được, bí cảnh tất có chí bảo. Chúng ta Thục Sơn cũng không chỉ lo thân mình, bỏ mặc chí bảo bị người khác cướp đoạt không phải. Thiết Bút Thánh Quân nói tiếp phân phó, Thục Sơn kiếm phái không thể bỏ qua cơ hội này. Thái Võ Thánh Quân gật đầu. Tại Đại Tống Hoàng Thành bên ngoài ba dặm Kim Sơn tự, năm gần đây Tân Tấn chủ trì pháp hải cũng hai mắt lấp loé Phật quang màu vàng, nhìn cột sáng kia, Kim Sơn tự tàn lụi rách nát, nếu có thể tại trong bí cảnh đạt được một chút cơ duyên, nói không chừng còn có trọng trấn cơ hội. Đang tiến hành hữu hảo giao lưu Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn, cũng đồng dạng tại nhìn chăm chú cột sáng kia. Lão Thiên Sư cùng Mao Sơn trưởng môn đồng dạng làm ra quyết định, dẫn người hướng bí cảnh xuất phát. Bí cảnh nương theo chí bảo, là tất cả mọi người chung nhận thức. Loại này ngàn năm khó gặp một lần cơ hội tốt, không có người dự định buông tha. Toàn bộ tu tiên giới đều vào lúc này sôi trào lên ở trên trời Dung Thành, Hàn Thành cũng hạ quyết định, hướng người bên cạnh phân phó nói Lý Tu Duyên, Tử Dận chân nhân, các ngươi giữ vương Thiên Dung Thành, ta đi tìm một chút bí cảnh này. Thái thượng trưởng lão yên tâm. Hai người cùng một chỗ gật đầu ứng thanh. Hàn Thành thế nhưng là nhân giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Chỉ cần đi bí cảnh, bảo vật gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Dung Thành tốt xấu cũng có thể hút miếng canh. Bọn hắn thoại âm rơi xuống, Hàn Thành liền hóa thành một đường điện quang, biến mất ở chân trời bốn. Điện quang xẹt qua chân trời, tốc độ đột nhiên chậm dần, quang mang dần dần tiêu tán, một cái nho nhã thư sinh áo trắng xuất hiện bí cảnh cửa vào. Hàn Thành hai mắt bị phương xa quang mang chiếu rọi thành xích hồng sắc, lẩm bẩm nói: "Tới gần mới phát hiện, chân trời mảnh khảnh của sáng màu đỏ kỳ thật tráng kiện không gì sánh được, tối thiểu nắp lồng vài trăm dặm diện tích. Vừa rồi chỉ là bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên nhìn mới là mảnh khảnh bộ dáng. Mà tại cột sáng này trung ương, có một tòa kiến trúc, khổng lồ mà hùng vĩ." Một cú đập vào mặt thô kệch hoang cổ khí tức. Tại kiến trúc bên ngoài, tản mát cái này mười mấy nhóm người, đội ngũ mặc dù đều rất tán loạn, nhưng là phân biệt rõ ràng. Trong đó khoảng cách nhất là xa lánh chính là đông tây hai cái trận doanh. Cứ việc Hàn Thành mới vừa tới đến, chỉ là nhìn lướt qua, nhưng cũng có thể phát hiện, phía đông cơ hồ đều là tu tiên giới chính đạo môn phái, mà phía tây đều là ma môn tà đạo. Từng mặt cờ xí tràn ngập huyết tinh cùng túc sát chi khí. Cùng phía đông hạo nhiên chính khí hoàn toàn khác biệt, mọi người động tác đều rất nhanh a. Thế mà đã tới nhiều người như vậy. Hàn Thành trong lòng suy nghĩ, từ không trung hạ xuống, từ đông tây hai cái trong trận doanh ở giữa trên đất trống đi đến kiến trúc bên ngoài, kiến trúc này bên trên chữ ta biết, đây là thượng cổ vu tộc văn tự. Nói như vậy, bí cảnh này cửa vào là vu tộc bí cảnh. Không sai, là Hồng Hoang vu tộc. Bên trong bảo bối nhất định không ít. Bí cảnh bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua, nghĩ không ra đã xuất hiện chính là loại này hiếm có bí cảnh. Chính đạo cùng ma môn tất cả thảo luận, tất cả con mắt không phải liếc nhìn đối phương dò xét, ai cũng không có buông lòng cảnh giác. Lúc này, Hàn Thành đáp xuống hai phe cánh ở giữa nơi trống trải mang, một chút liền có người nhận ra thân phận của hắn là Thiên Dung Thành Hàn Kiếm tiến tới. Có một người hoảng sợ nói, lần này hai nhóm người đều sôi trào, nhất là Ma Môn trong chớp mắt nhượng bộ lui binh, một khắc cũng không dám dừng lại, từng cái trên mặt kiên kỵ. Hàn Thành diệt Minh Vương Tông, Phiêu Miệu Phong, Sát Tả Kiếm Tiên, uy danh đã xâm nhập lòng người. Những này Ma Môn đám người nghe được liền hai chân run lên. Chương 246 Tổ Vu Tinh Huyết. Chương 246 Tổ Vu Tinh Huyết. Chính đạo rất nhiều môn phái, mặc dù đối với Hàn Thành xuất hiện uy hiếp Ma Môn tà đạo phi thường mừng rỡ, lại không một người dám đi tới đáp lời, chỉ là quan sát từ đằng xa. Nhân gian giới đệ nhất cường giả uy nghiêm đối bọn hắn đồng dạng hữu hiệu. Lúc này lại có mấy chi đội ngũ từ chân trời bay tới, từ tung bay phần phật cờ xí có thể thấy được, một phe là Thục Sơn kiếm phái, một phe là Kim Sơn tự, còn có Long Hổ Sơn cùng Mạo Sơn. Mấy cái này tu tiên giới cự phách đều đồng loạt chạy tới. Hàn Thành nhìn một cái, phát hiện cái này mấy đại thế lực dẫn đầu theo thứ tự là Thục Sơn Ngũ Thánh, Lão Thiên Sư cùng Pháp Hải mấy người, đều là người quen biết cũ, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Pháp Hải đã đạt đến thiên tiên cảnh, không biết là dùng Kim Sơn tự bí bảo gì đột phá Hàn Kiếm Tiên. Thục Sơn Ngũ Thánh đến một lần, liền rơi xuống Hàn Thành trên mặt đất cách đó không xa chắp tay chào hỏi. Hàn Thành cũng hoàn lễ nói ra, nghĩ không ra lần này là Ngũ Thánh tự mình dẫn đội, hiếm thấy a. Thái Võ Thánh Quân nói bí cảnh này không phải bình thường, cũng chỉ có chúng ta mấy cái lao ra hỏa ra tay. Nếu không ở chỗ này có thể không được chia một chén canh. Hàn Kiếm Tiên, Thiên Dung Thành làm sao không người đến? Có ta một cái là đủ rồi. Hàn Thành tiếu tiếu nói, lạnh nhạt bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Tiếp lấy Kim Sơn tự Pháp Hải cùng Lao Thiên Sư cùng đi đến hành lễ, gặp qua Hàn Kiếm Tiên. Bọn hắn cùng Hàn Thành cũng không lạ lẫm, lúc trước phong ấn thần ma giếng đều là đi ra lực chiến hữu là có giao tình, cho nên cũng phi thường tự nhiên đến chào hỏi. Hàn Thành cũng nhất nhất cho ra đáp lại. Đàm luận với nhau hai câu, ánh mắt tức đều một lần nữa chuyển qua khổng lồ thượng cổ vu tộc phía trên thần điện. Bí cảnh xuất hiện, trừ cơ duyên lớn lao bên ngoài còn nương theo đến cực điểm hung hiểm. Trừ trong bí cảnh nguy hiểm, còn muốn tùy thời để phòng bên người đồng đạo hạ độc thủ. Cho nên giờ phút này không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, đều tại quan sát, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, chen chúc mà vào. Nhưng Hàn Thành cũng không tính dạng này các loại, thực lực của hắn không cần e ngại nơi này bất kỳ bên nào thế lực, cũng có đầy đủ át chủ bài ứng phó trong bí cảnh nguy hiểm. Sớm đi vào sớm tốt các ngươi chậm rãi chờ, ta đi vào trước nhìn xem. Hàn Thành quanh thân thả ra một tầng cương khí bình chướng, từng bước một đi hướng vu tộc thần điện. Hành động này lập tức đưa tới hai đạo chính tà xôn xao. Một chút sớm đã kìm nén không được người đều nhịn không được sao động, xa xa treo ở Hàn Thành sau lưng, cùng một chỗ tới gần thần điện. Thục Sơn kiếm phái, Kim Sơn tự, Long Hổ ba những người này trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau cũng đi theo đi qua. Tòa này phong cách cổ xưa thu kịch thượng cổ kiến trúc phi thường lớn, tại cái này xích hồng sắc cổ sáng trung ương. Cùng mọi người khoảng cách đại khái còn có 300 bước. Hàn Thành có xúc địa thành thốn thần thông, đi vài chục bước sau, phát động thần thông, trực tiếp đi vào bí cảnh cửa vào, biến mất trong mắt mọi người đám người chỉ cảm thấy con mắt một vẽ, tầng kia kết giới dập dờn xuất thủy đợt một dạng hồ văn, người đã không thấy tăm hơi, bận rộn lo lắng đi theo dẫn thân vào đi vào năm. Tiến vào bí cảnh, Hàn Thành chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen kịt. Một lát sau, Hàn Thành hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã đặt mình vào một chỗ trống trải vô ngần trên vùng quê. Trên bầu trời, màu đỏ như máu dáng hồng quay cuồng phun trào, trên mặt đất từng bộ sâm bạch khổng lồ thi cốt không gì sánh được do người, phảng phất là thượng cổ vẫn lạc cự thần bình thường, ở bên cạnh họ còn có rất nhiều tàn phá binh khí áo giáp. Hàn Thành hình thể tại trước mặt bọn hắn, yếu ớt như là con sâu cái kiến chiến trường. Đây đều là chết đi vu tộc. Hàn Thành cảm nhận được đập vào mặt túc sát chi khí, mày nhăn lại. Bày ra thần niệm từng tấc quét tra chiến trường này, nhưng là cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Chứ những thi thể này dưới thân mọc ra linh thảo coi như có chút hiệu dụng. Hàn Thành chính mình không cần đến, nhưng là có thể cho Thiên Dung Thành môn nhân đến dùng để luyện đan, nhất định sẽ rất không tệ, lâu như vậy cũng không có người truyền tống tới. Xem ra tiến vào bí cảnh là lập tức truyền tống. Hàn Thành nhìn chung quanh một vòng, trong lòng vừa tối thầm nghĩ, chiến trường thượng cổ này là tại quá khó coi, cho nên Hàn Thành từ bỏ quét dọn chiến trường, thu lấy phúc lợi ý nghĩ, mà là trực tiếp cùng hệ thống câu thông bắt đầu đánh dấu len keng. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được tổ vu tinh huyết ít một nhỏ. Băng lanh máy móc cầm khơi dậy Hàn Thành trong lòng một cỗ hỏa diễm. Tổ vu tinh huyết, Hồng Hoang tổ vu, đây chính là chuẩn thánh cấp bậc đại cao thủ. Hàn Thành hiện tại hay là thái ớt kim tiên, nếu là phục dụng bảo bối này, tiến cảnh tu vi xác định vững chắc sẽ thu hoạch được bay một dạng tiến triển. Tới trước dung hợp một chút cái này tinh huyết đi. Hàn Thành lúc này khoanh chân vào chỗ, bố trí xuống một tầng ẩn nặc trận pháp, lại bố trí xuống một tầng phòng ngự trận pháp, mới từ hệ thống trong không gian rút ra ra viên kia tổ vu tinh huyết. Một giọt này tổ vu tinh huyết, phản phất là hồng ngọc bình thường dạng rỡ phát quang, bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng, cho dù chỉ là một giọt, cũng đủ để tại ngoại giới gây nên gió tanh mưa máu. Hàn Thành há miệng hút vào, đem viên này tinh huyết nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, một cỗ bàng bạc lực lượng mênh mông tại thể nội phóng thích mà ra. Hàn Thành cảm giác mình huyết dịch cả người đều như nước sôi bình thường sôi trào lên, cả người dường như đặt mình vào lô hỏa bình thường, làn da lập tức trở nên đỏ thẫm như đan sa. Cái này tổ vu tinh huyết không đơn giản tại tăng lên thực lực của ta, còn tại cường hóa nhục thể của ta. Hàn Thành cảm nhận được thân thể biến hóa, trong lòng mừng thầm nghĩ, Hồng Hoang vu tộc nhục thân cường hãn, có thể nói là hồng hoang thứ nhất, nếu là hắn cũng có thể được mạnh mẽ như vậy nhục thân, như vậy thì lại nhiều một dạng đại sát khí. Thời gian phi tốc trôi qua, Hàn Thành vận khởi cựu chuyển huyền công, đem viên kia ẩn chứa tinh thuần lực lượng tổ vu tinh huyết tiêu hóa, trên thân khí thế cũng trục tiết kéo lên, một mực lên tới thái ớt kim tiên tam trọng cảnh. Lại qua thời gian một nén nhang, Hàn Thành khí thế thịnh cực mà suy, trên da đỏ thấm biến mất, tùy theo mở hai mắt ra hô. Hàn Thành phun ra một ngụm xích hồng sắc vụ tiễn, cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Nhục thân cường đại mang tới chỗ tốt vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí để hắn sinh ra một loại có thể ngạnh kháng chu tiên kiếm trận ảo giác. Một giọt tổ vu tinh huyết cường hóa nhục thân, còn tăng lên ba cái cảnh giới, xem như phát cái lợi nhuận. Hàn Thành trên mặt phun ra dáng tươi cười, triệt tiêu chân pháp, dưới chân dâng lên một đoàn đám mây màu vàng, hướng nơi xa bay đi. Cùng lúc đó trong mắt nở rộ kim quang, phát động thiên nhãn thần thông, liếc nhìn vùng tiểu thế giới này. Trong tiểu thế giới này, mặt linh khí tinh túy là Hàn Thành trước mắt gặp qua nồng nặc nhất. Nhiều năm như vậy không có người ngoài đi vào, tất nhiên sẽ sinh sôi ra rất nhiều linh thảo linh hoa, nói không chừng còn có cái gì quý hiếm dị thú, chỗ tốt vô tận. Trừ cái đó ra, thượng cổ vu tộc bảo vật tất nhiên cũng sẽ không thiếu, điều kiện tiên quyết là muốn trước tìm tới địa phương. Nhưng là từ Hàn Thành vừa mới ký đi ra tổ vu tinh huyết đằng sau, hắn đối với mấy cái này bảo vật nhìn liền phai nhạt. Hay là đánh dấu ban thưởng càng phong phú, tìm tới nơi tốt đánh dấu là quan trọng nhất, mặt khác đều có thể trước gác lại, tốt nhất nhiều đến mấy giọt tổ vu tinh huyết. Nếu có thể thành tựu vu tộc mạnh mẽ như vậy nhục thân, liền xem như không cần đại la kim tiên tạm, đoán chừng cũng có thể cùng đại la kim tiên giao thủ. Hàn Thành thầm nghĩ nói, cựu truyền huyền công, chu tiên kiếm trận, nhục thân cường hãn, hắn có vốn liếng dạng này. Chương 247, kim bằng đại điểu, lão ma đầu. Chương 247, kim bằng đại điểu, lão ma đầu. Một mảnh vô biên rộng lớn rừng rậm, bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên hùng hùng hống. Chỉ gặp một đầu toàn thân tuyết trắng mãng xà bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra rên rỉ. Tại phía sau hắn, một đám ma môn tu sĩ ngay tại đối với nó theo đuổi không bỏ. Đầu này bạch mãng nói ít có 3000 năm tu vi, yêu đan chân quý. Nhanh giết! Một người cầm đầu áo lục hán tử hưng phấn hét lớn, đến nay hai tay của hắn kết ấn, tế ra một đoàn màu xanh lá xương độc, lại ngự phong phùng lên, tật tốc đuổi hướng cái kia bạch mãng. Xương độc này những nơi đi qua, rừng cây đều hóa thành mục nát, đủ thấy độc tính này chi liệt. Một chút theo sát tại áo lục hán tử sau lưng người trong ma môn nhìn thấy, đều mặt lộ kiêng kỵ thả chậm bước chân, sợ bị ngộ thương giống. Bạch Mãng càng là phát giác được nguy hiểm, liều mạng chạy trốn, dưới thân tật phong phồng lên, kéo lấy thân thể cao lớn hướng chân trời bay đi. Nhưng là, đột nhiên ở giữa, Bạch Mãng trong con mắt chiếu rọi ra chân trời một bóng người. Là cái nho nhã thư sinh áo trắng, thế nhưng là khí thế trên người so sau lưng những người này, càng thêm nguy hiểm. Bạch Mãng ánh mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ tuyệt vọng. Nó bỗng nhiên ngừng thân hình, nhắm ngay sau lưng đám kia đuổi theo người trong ma môn há mồm phun ra một viên màu vàng đan hoàn ầm ầm. Chỉ gặp viên yêu đan này phát huy ra uy lực lớn, đem cái kia phô thiên cái địa xoắn tới xương độc đánh bay trở về. Rộng lớn rừng cây chịu không được áp lực, từng khúc da bị nẻ ra, hình thành nhìn thấy mà giật mình vực sâu không đáy cuối cùng làm cho người xuất thủ. Cái kia áo lục hán tử không sợ hãi ngược lại cười, hai tay lại lần nữa kết ấn, nhưng gặp đầy trời lục vụ lóe ra tinh mang, như sen lẫn một mặt lưới lớn, đối cứng yêu đan uy lực, hướng Bạch Mãng bao phủ tới. Xương độc này một khi đã thủ, không chỉ có sẽ dơ bẩn yêu đan, sẽ còn ăn mòn Bạch Mãng nhục thân, liền xem như 3000 năm tu vi, cũng không nhất định gánh vác được. Bạch Mãng triệt để tuyệt vọng. Mà liên tại lúc này, bá, một đạo kiếm quang vắt ngang chém tới. Hung lệ không gì sánh được kiếm ý để Bạch Mãng cùng áo lục hán tử đều tâm kinh đảm hàn. Mấy cái kia người của ma môn càng là phát ra thê lương thét lên, nói mau trốn. Nhưng kiếm quang chợt tránh, khoảnh khắc chặt đứt bách luyện xương độc sen lẫn lưới lớn, xuyên thấu cái kia áo lục hán tử cùng ma môn đám người thân thể. Xuy suy suy vài tiếng nhẹ vang lên, mấy người kia đều thi thể tách rời, nhao nhao bỏ mình. Mấy người rơi xuống trên đầu lâu, tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Lại có thể có người có thể một kiếm giết chết bọn hắn. Mà đầu kia khổng lồ Bạch Mãng gặp ngẩn ra một chút, bận rộn lo lắng đem yêu đan nuốt trở lại trong bụng, chuẩn nghĩ ra hướng một mặt khác bỏ chạy, ngươi nếu là cảm thấy mình có thể chạy thoát, đều có thể tiếp tục đi trốn. Lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp kinh khủng bao phủ mà đến. Bạch Mãng toàn bộ thân hình đều lập tức run rẩy đứng lên, không còn dám động mảy may. Nó bản năng nói cho hắn biết, sau lưng kiếm tu này, giết chính mình sẽ như giết gà một dạng đơn giản cái này đúng nha. Hàn Thành Giá Vân bay đến Bạch Mãng bên người, hỏi, ngươi có biết hay không tình huống xung quanh, nơi nào có vu tộc kiến trúc? Hắn từ chiến trường thượng cổ kia đi ra, đối diện liền gặp được đầu này bị đuổi giết Bạch Mãng. Mà cái này Bạch Xà khí tức, hắn tại phía trên chiến trường cổ kia nhìn thấy qua, cho nên suy đoán ra đầu này Bạch Mãng là tiểu thế giới này thổ dân. Tìm nó hỏi thăm một chút tình huống xung quanh chuẩn không sai. Bạch Xà rên rỉ vài tiếng, không có trả lời, tựa hồ là bị dọa phát sợ. Hàn Thành thấy thế, đem uy áp thu vào, lại hỏi một lần. Nhưng Bạch Xà một mực run lẩy bẩy, hay là không có phản ứng. Nghĩ nghĩ, Hàn Thành lấy tay khoác lên trên đầu của nó, một cỗ hào quang màu đỏ như máu tại lòng bàn tay của hắn bao phủ mà ra. Hai người ký kết huyết khế đem Bạch Xà thu làm huyết khế yêu thú, liền có thể không chướng ngại trao đổi. Một lát sau, khế ước ký kết thành công, Bạch Xà nhận Hàn Thành làm chủ, không còn sợ hãi run rẩy. Hàn Thành hỏi một câu, nó liền về một câu, làm Hàn Thành rất nhanh liền biết rõ tiểu thế giới này đại khái tình huống. Tại bí cảnh này trung ương, có một tòa vu tộc thân điện, về phần có hay không bảo vật, Bạch Xà cũng không biết. Mà phía đông, là hỗn loạn tương bừng không gì sánh được cổ chiến trường, chỉ có vu tộc thi cốt. Mặt phía nam một chút yêu thú cường đại chiếm cứ địa phương, ngay cả huyền tiên cảnh đều có, vô cùng nguy hiểm. Về phần phía tây cùng phía bắc, Bạch Xà cũng không có đi qua. Phạm vi hoạt động của nó chỉ có khoảng cách này. Lúc đầu nó ngay tại kiếm ăn, không nghĩ tới đón đầu liền gặp xông vào ma môn tu sĩ, bắt một đường truy sát hơn nghìn dặm, nếu không phải gặp phải Hàn Thành, chỉ sợ hiện tại đã là cái con rắn chết trung ương bí cảnh thần điện à. Xem ra nơi đó mới là tiết mục cấp trào. Tất cả tiến đến tiên nhân, hẳn là đều sẽ hướng chỗ nào tập hợp đi. Hàn Thành ánh mắt lấp lóe nhìn về phía nhìn về nơi xa. Tại thần điện đánh dấu ban thưởng sẽ càng nhiều, cho nên hắn quyết định đi nơi nào dạo chơi. Có thể đoán được nơi nào sẽ càng thêm hỗn loạn đi thôi. Hàn Thành đập vỗ Bạch Xà đầu. Chỉ gặp con Bạch Xà kia cấp tốc thu nhỏ thân thể, hóa thành một đầu vòng tay lớn nhỏ rắn ngậm đuôi, cuốn ở Hàn Thành trên cổ tay. Kim Vân lóe lên, Hàn Thành hướng phương xa bay đi. Chờ hắn sau khi rời đi, một cỗ hắc phong từ trên trời giáng xuống, có thể thấy rõ ràng là một đầu khổng lồ sói đen, hai mắt màu xanh bóng, tràn ngập sát khí. Nhìn thấy trên mặt đất mấy cỗ thi thể đằng sau, miệng nói tiếng người cũng dám giết ta càn khôn cửa động người. Thật sự là gan to bằng trời. Sói đen này rơi xuống đất, cẩn thận quan sát một trận, ánh mắt lại cẩn thận, một chiêu mất mạng, xem ra sư đệ gặp chí cường giả. Muốn đi bẩm báo cho sư tôn mới được. Chỉ thấy nó xoay người hóa thành một đoàn hắc phong, hướng cái nào đó phương hướng bay đi, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Một bên khác, chỉ gặp trên núi hoang dâng lên một tòa khổng lồ trận bàn, cấp tốc huyễn hóa ra khổng lồ một rồng một hổ ở giữa không trung xoay quanh. Mà tại dưới trận bàn này là Lao Thiên Sư cùng bản môn cao công trưởng lão, hơn trăm người sắc mặt trắng bệnh trèo chống trận pháp này. Long Hồ Sơn, bản tọa càn khôn đại pháp đã luyện thành, các ngươi cái này phá trận là ngăn không được bao lâu, ha ha ha. Tại trận pháp bên ngoài, một cái khổng lồ mà xấu xí đầu lâu phát ra rung trời cùng tiếu, ở bên cạnh hắn còn có cả người khoác vũ y nam tử uy nghiêm, khí thế cực kỳ cường hãn, rõ ràng là Thái Ất Kim Tiên cảnh cường giả. Đây là Càn Khôn động chủ cùng hắn sư đệ Kim Sĩ Đại Bằng Lao Thiên Sư, chúng ta nên làm cái gì? Gặp phải tên ma đầu này, chỉ sợ trốn không thoát. Một vị đạo sĩ run giọng nói ra tử thủ trận pháp, có thể kéo một khắc, chính là một khắc. Lao Thiên Sư từ trong hàm răng lóe ra câu nói này. Hắn cũng không nghĩ tới vừa tiến vào bí cảnh, còn không có gặp bảo vật, liền cùng Long Hổ Sơn đời đời lao đối đầu Càn Khôn động chủ gặp gỡ. Càng đáng sợ chính là tên ma đầu này còn tu luyện thành Càn Khôn đại pháp, tu vi nâng cao một bước. Bọn hắn chính là đều liều mạng cũng không phải đối thủ. Trước mắt chỉ có tử thủ nghiêm phòng con đường này có thể đi, nhìn các ngươi xác rùa đen này có thể chống đến bao lâu. Càn Khôn động chủ há mồm phun ra một dải lụa, lấy uy thế khủng bố vanh kích trận pháp. Một rồng một hổ lập tức phát ra rên rỉ, lộ vẻ không chống được bao lâu. Nhiều một lát, một cơn gió đen xoáy cuốn tới, thình lình chính là trước đó sói đen, hắn thấp giọng truyền âm cho Càn Khôn động chủ, cái thằng kia lập tức đình chỉ công kích, kinh nghi bất định ân, một tiếng.